đường lối tu tập của đạo Phật.
Bằng 36.
Hỏi câu 8. Thế nào là hai pháp cần được sinh khởi? Bây giờ cái pháp mà chúng ta cần phải tu tập sinh khởi đó, thì Đức Phật đáp: tánh trí và vô sinh trí, đó là hai pháp cần được sinh khởi. Cái tánh trí đây là lậu tánh trí, nó làm cho cái trí vô lậu của chúng ta nó phải quét sạch. Và cái vô sinh trí, cái trí mà không có khởi một cái niệm gì hết, gọi là vô sinh trí. Thì hai cái pháp này cần phải được sinh khởi. Mà sinh khởi thì quá trình tu tập chúng ta ghê gớm lắm. Lậu tánh trí hay là lậu tánh minh, thì chúng ta thấy rằng con đường mà giới định tuệ của Phật, giới định tuệ cho đến khi mà tuệ tam minh thực hiện thì mới có lậu tánh trí, tức là lậu tánh minh. Còn vô sinh trí tức là cái trí thiền định của chúng ta nó không có khởi một cái niệm gì cả hết, mới gọi là vô sinh trí, hay là bất động tâm giải thoát, đó là vô sinh trí. Cho nên hai cái trí này cần phải được sinh khởi, cần phải được làm cho nó sống, làm cho nó khởi lên. Bây giờ nó chìm niệm, chúng ta trong chúng ta hiện giờ chưa có người nào có lậu tánh trí và vô sinh trí hết. Cho nên bây giờ hai cái pháp này cần phải chúng ta khơi nó dậy, làm cho nó được sinh khởi lên. Vậy thì trên bước đường tu tập chúng ta phải tu cái gì trước, tu cái gì sau, để đến đó chúng ta mới khởi nó dậy được. Đó là hai pháp cần phải được sinh khởi. Chính thế nào là hai pháp cần được thắng tri? Đó, thì bây giờ thắng tri tức là chúng ta phải hiểu một cách là chúng ta phải hiểu mà cái trí chúng ta phải hiểu như thế nào để làm chủ được cái cuộc sống của chúng ta. Cái cuộc sống của chúng ta thì nó như thế nào? Ở đây đáp có hai giới: hữu di giới và vô di giới. Chúng ta phải làm chủ được cái hữu di giới và vô di giới, tức là cái hai cái pháp đó là chúng ta cần phải thắng tri nó. Thì hữu di giới là cái gì mà có hình sắc, có hình tướng, thì cái đó gọi là hữu di giới. Còn cái vô di giới là cái phần mà vô hình tướng, vô sắc, thì cái đó gọi là vô di giới. Thì ở đây chúng ta thấy rất rõ là hữu di giới do sắc, do cái sắc thân của chúng ta và các pháp có hình tướng, và vô di giới là do tưởng của chúng ta, sắc thọ tưởng hành thức. Một cái khi mà chúng ta nằm ở trong giấc mộng á, thì cái những cái hình sắc mà chúng ta thấy á đều thuộc về vô di giới. Còn cái mà hiện tiền mà đối với cái thân của chúng ta, đối xúc với các vật mà chúng ta thấy á, đó là hữu di giới. Do cái chỗ mà chúng ta tu tập hai cái pháp này á, để chúng ta được cái thắng tri, làm chủ được hai cái này. Ví dụ như bây giờ chúng ta diệt tầm tứ nhập nhị thiền, thì lúc bây giờ chúng ta mới là tịnh chỉ được hữu di giới. Còn cái vô di giới thì chúng ta phải đi tới một cái giai đoạn nữa là ly hỷ trú xả nhập tam thiền. Lúc bây giờ chúng ta không còn mộng mị nữa, thì cái vô di giới nó sẽ không còn có nữa. Còn khi mà chúng ta nhập tới tứ thiền rồi á, thì nó chỉ là một cái trạng thái thanh tịnh, rất là thanh tịnh, nó không còn có vô di hay hữu di nữa. Cho nên ở đây chúng ta nói để chúng ta thấy được hai cái giới này mà chúng ta cần phải được cái pháp thắng tri. Thắng tri là hiểu rất thấu suốt mà làm chủ được cái hữu di giới và cái vô di giới. Thắng tri là làm cái trí của chúng ta sẽ làm chủ được. Vậy thì cái trí như thế nào mà thầy nói là cái giới tuệ? Giới tuệ tức là cái trí gì? Chúng ta bảo cái hơi thở ngưng nghỉ thì nó ngưng nghỉ. Chúng ta bảo hơi thở chậm và nhẹ, nhập nhị thiền, diệt tâm tứ, thì nó làm theo đúng như vậy, là chúng ta sẽ làm chủ được, là thắng tri được cái hữu di giới và thắng tri được cái vô di giới. Còn nếu mà chúng ta chưa có sai khiến được như vậy thì chúng ta chưa có thắng tri đâu. Thắng tri tức là làm sao mà chúng ta bảo như thế nào mà thân tâm chúng ta nó đều làm chủ được cái giới đó. Cho nên hai cái giới này mà chúng ta đã làm chủ được thì cái đó gọi là các pháp thắng tri. 10. Thế nào là hai pháp cần được tác chứng? Ở đây Đức Phật dạy đáp minh và giải thoát, đó là hai pháp cần được tác chứng. Như hồi nãy ở trên á, chúng ta cần phải phá vô minh thì chúng ta sẽ được minh. Vậy thì minh cần phải tác chứng. Ở đây chúng ta phải thấy cái chỗ cuối cùng của cái câu hỏi thứ 10 này, hai cái pháp này minh, tức là chúng ta phải hiểu là tam minh, chứ không phải minh là cái tri kiến và cái tri kiến giải thoát như hồi nãy. Hồi nãy ở trên cái chỗ vô minh đó để chỉ cho minh đó, chứ không phải là minh ở chỗ này. Bởi vì minh ở chỗ này nó kèm theo sự giải thoát, tâm bất động giải thoát. Cho nên chữ minh này nó phải là lậu tận minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh. Thì chữ minh này là chúng ta phải, hai cái pháp này cần phải tác chứng, tức là phải chứng cho được hai cái này thì tâm giải thoát bất động của chúng ta. Cho nên Phật nói phạm hạnh của Đức Phật không phải giới luật, không phải thiền định, không phải trí tuệ, mà chính tâm giải thoát bất động của chúng ta đối trước các pháp, đối trước cái thọ là cái phạm hạnh của người tu, là cái lõi cây, là cái mục đích của cái người tu. Cho nên ở đây mà chúng ta có minh và giải thoát thì nó mới tâm bất động giải thoát mới được. Đó là những cái pháp mà cuối cùng cần phải tác chứng, tức là phải chứng ngộ được cái pháp đó. Đó là những điều là 20 pháp này chúng ta phải đi ở trên con đường đó, không thể nào mà chúng ta bỏ một cái nào mà có thể chúng ta thực hiện được con đường giải thoát của đạo Phật. Cho nên nói bây giờ một người mà nhập tứ thiền mà không cần tam minh thì cái người đó là không đúng. Bởi vì giới định tuệ chưa đủ, mới có định thì chưa đủ, vì vậy mà còn phải tuệ. Vì vậy mà cái câu thứ 10 này, hai pháp cần phải tác chứng, tức là cần phải chứng cái pháp đó là minh và giải thoát thì nó mới hoàn tất được giới định tuệ. Thì đến đây thì chúng ta đã học được 20 pháp này là thực, chân, như thị, không phải, không như thị, không thể sai khác được, Như Lai giác ngộ, chánh đẳng giác. Ở đây Đức Phật đã chánh đẳng giác mới thấy được 20 cái pháp này mà dạy lại cho chúng ta. Chúng ta nhớ khắc ghi mãi để khi mà chúng ta trao dồi tu tập giới hạnh thì hoàn toàn chúng ta phải đem áp dụng tất cả 20 pháp này trong cuộc đời tu hành. Chúng ta không thể bỏ một pháp nào được, vì nó là một cái con đường, một cái bản đồ để chỉ cho chúng ta phải đi tới đó. Nếu mà chúng ta không chịu đi tới đó thì chắc chắn là trên con đường chúng ta chưa có hoàn mãn được, chưa có viên mãn được sự giải thoát, thì chúng ta còn sanh tử luân hồi chưa có hết được. Mặc dù nó có giảm bớt nhưng phải đi tới. Cũng chẳng lẽ nào bây giờ một người tu thiền mà nhập được cái định vô lậu, tâm đã ly dục ly bất thiện pháp rồi, mà cứ ở chỗ ly dục ly bất thiện pháp này mà nhập sơ thiền không, mà không đi đến tịnh chỉ tầm tứ để nhập nhị thiền, thì cái người này quá điên. Trừ ra có tuổi già sức yếu, người ta không thể tu tập đến nữa thì người ta chịu mà thôi. Chứ còn người ta còn đủ sức, còn có mang được cái thân này thì người ta phải tiến tới để tịnh chỉ các hành để mà nhập tứ thiền. Thì như vậy thì mới hoàn tất được con đường mà tu tập của đạo Phật. Cho nên hễ tu tới thì chúng ta cứ đi tới mãi. Bởi vì chúng ta bỏ hết cả cuộc đời chúng ta, không còn những người thân, không còn nhà cửa, không còn gì hết, trắng bạch như vỏ ốc, chỉ còn ba y một bát, đời sống vất vả vô cùng, không nhà không cửa, mưa gió lạnh lẽo, nắng mưa đủ thứ dầm xương gian nắng để mà thực hiện cái đời khổ hạnh của một cái người tu sĩ theo đạo Phật. Không còn một cái gì, không còn một người an ủi mình trong lúc đau bệnh. Nhà thì chịu chứ không ai chăm sóc cho mình hết. Do thế mà mình không nỗ lực đến tận cùng giải thoát thì ai cứu mình đây? Cho nên khi mà bước chân vào đạo Phật, chúng ta phải có một sự suy nghĩ sâu sắc như vậy thì chúng ta mới đạt được những cái quả thành, quả của sự tu tập sau này. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng cứ sống mà lợi dưỡng, ăn uống mà sung sướng, có người hầu hạ kẻ cung cấp, thì chắc chắn con đường này chúng ta không đi tới đâu được hết. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua về cái giới bổn. Hôm nay thầy nghĩ rằng chúng ta cần phải học hết cái giới bổn để chúng ta hoàn tất cái giới bổn. Vì sợ cái giới bổn mà chúng ta đọc từng giới ra nó không có, nó làm cho chúng ta khô khan, cho nên dựa vào những cái bài kinh giới mà Phật chế ra những giới, nó có những cái mẫu chuyện để làm cho chúng ta vui ở trong khi mà chúng ta học giới. Nó nếu mà không có nhắc ra những cái mẫu chuyện đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy nó khô khan lắm. Do đó thầy đã dạy cho quý thầy đã học xong cái giới thứ nhất rồi. Bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ học cái giới thứ hai. Giới thứ hai, giới không cho mà lấy, tức là giới trộm, ăn trộm, ăn cắp đó, giới không cho mà lấy. Vì sao Phật kiết giới này? Vì khi Phật ở thành Dương Xá, có tỳ kheo Đàn Ni Ca bị một người tiều phu dở cái am tranh, vị tỳ kheo này mới lấy đất, mới dỗ làm gạch, lấy củi mà đốt hầm, làm lại cái am toàn bằng gạch. Phật bảo Chư Tăng đập đi, nghĩa là Đức Phật thấy cái vị tỳ kheo này á, khi mà cái khất của vị đó bằng canh bằng cây á, thì bị cái chú tiều phu á rút lấy hết. Rồi cái ông thầy này á, ông tỳ kheo này, ông mới lấy đất, ông đắp lên, ông làm gạch, rồi ông đem nung, ông đốt đi cho thành gạch, rồi ông mới dựng lên làm cái thất của ông bằng gạch. Do Đức Phật thấy cái thất ông bằng gạch á, Đức Phật bảo chúng tỳ kheo đập phá đi. Tỳ kheo ấy lại nói dối người giữ gỗ của vua Bình Sa Dương, lấy gỗ tốt về cất am. Khi bị đập cái thất gạch của ông đi rồi đó, thì ông đến, ông gạt cái người mà giữ gỗ của nhà vua, ông lấy một cái số gỗ tốt để về cất cái thất của ông. Ông đại thần cầu với vua, vua nói không vì chút gỗ mà giết hại người xuất gia, liền kêu tỳ kheo ấy vào quở mắng và đuổi đi. Phật hỏi các tỳ kheo, theo pháp nhà vua ăn trộm của vật bao nhiêu mà đáng tội chết? Bạch, nếu lấy của vật đáng 5 tiền thì phạm tội chết. Phật liền nương theo pháp vua mà kiết giới. Nếu tỳ kheo trộm 5 tiền hoặc là vật đáng giá 5 tiền thì phạm tội ba la di, tức là tội đuổi ra khỏi chúng đó. Trường hợp khai cho ăn cắp mà không phạm giới. Xưa có vị tỳ kheo thường đến nhà cư sĩ khất thực. Cư sĩ ấy có 2 cháu trai rất ngoan và rất thương mến tỳ kheo. Khi thấy tỳ kheo đến nhà, chúng nó lại gần bên cạnh ôm chân thầy mừng rỡ. Một hôm nhà cư sĩ ấy bị ăn cắp mà bắt cả 2 cháu. Ngày sau tỳ kheo kia đến khất thực thì cư sĩ ấy kể chuyện buồn rầu khóc lóc. Tỳ kheo liền quán biết bọn ăn cướp còn đậu thiền bên kia bờ sông. Ngay lúc đó tỳ kheo giận thần thông đến bế 2 cháu nhỏ mang về. Cư sĩ ấy rất vui mừng. Hôm sau Phật hay biết, kêu tỳ kheo kia đến hỏi ông lấy tâm gì mà ăn cắp 2 cháu nhỏ. Bạch Thế Tôn, con lấy tâm từ bi mà ăn cắp để cứu cho gia đình cư sĩ ấy hết buồn khổ. Phật bảo nếu ông lấy tâm từ bi mà ăn cắp thì được. Hỏi tại sao con cháu mình bị ăn cắp bắt mình lấy lại mà gọi là ăn cắp? Tuy của mình nhưng khi bây giờ thuộc quyền sở hữu của bọn cướp, nếu mình lén lấy là ăn cắp. Thì ở đây cái câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy, thứ nhất là chúng ta thấy trong cái thời Đức Phật mà cất bằng am, bằng gạch, bằng ngói, bằng này kia thì Đức Phật không bằng lòng sai chúng tỳ kheo đập phá. Chỉ có chúng ta là những người tu sĩ phải ở chòi tranh vách lá bằng cây đơn sơ chứ không được cây tốt nữa. Đó là qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng trong cái thời Đức Phật rất là kỹ đối với cái sự tu tập, là không cho tỳ kheo dính mắc cái sự mà kiên cố, cái sự mà sang đẹp như người thế gian. Cho nên đó là những cái tâm mà ham muốn để mà kiên cố giữ gìn nó không hư đó, thì cuối cùng thì mình bị dính mắc nó đi. Còn nó hư, nó sập, nó này kia thì chúng ta phải chịu cái đời sống mà vất vả khổ sở để rèn luyện cái sự giải thoát, để chấm dứt cái sự sanh tử. Vì Đức Phật đã dạy chúng ta biết các pháp đều là vô thường, thì dù là cái nhà gạch, cái nhà có sang đẹp kiên cố thì một ngày nào đó nó cũng hoại diệt. Mà bây giờ chúng ta bỏ công ra như vậy, nó mất cái nhiều cái thời gian thay vì để đó mà chúng ta tu, thì trái lại chúng ta lại lo cái công việc đó, làm sao chúng ta tu được giải thoát, cho nên mất nhiều thời gian rất uổng. Do vì vậy đó mà Đức Phật không chấp nhận chùa to tháp lớn. Còn bây giờ thì ngược lại là quý thầy người nào cũng lo chùa to tháp lớn, rồi học hỏi cho nhiều để mất thì giờ. Cái lại chúng ta hiểu biết được mà chúng ta tu tập giải thoát được, cứu mình ra khỏi 3 nẻo 6 đường này, thì chúng ta còn ham muốn gì ở trong thế gian này mà danh mà lợi nữa. Ngược lại thì chúng ta thấy đạo Phật rất là thực tế và cụ thể. Còn bây giờ chúng ta tu hầu như là danh lợi nó làm chúng ta mờ mắt đi, mà chúng ta thấy nghĩ rằng mình tu là giải thoát, nhưng cái giải thoát của chúng ta nó vẫn bị trói buộc rất nhiều, chứ không có giải thoát được. Qua những cái giới như vậy thì chúng ta thấy rất rõ, ở đây chúng ta lại học thêm được, khi mình bị ăn cắp rồi khi mình bị người ăn cắp hoặc ăn cướp lấy của mình mà mình lấy lợi, mà Đức Phật còn cho rằng mình làm như vậy là mình ăn cắp của người khác. Thì thiệt ra nếu mà cái vị tỳ kheo này nói không phải lòng từ bi mà ăn cắp hai cháu này, mà vì muốn mà vì thấy những cái người ăn cắp này lấy của tiền của người ta thì mình lấy trở lại để trả người ta, chứ không phải là vì lòng từ bi gì hết á, thì chắc chắn là ông Phật sẽ bắt cái tội cái vị tu sĩ này là phải kết cái án là cái tội là ăn cắp, cho nên không thể nào mà ở trong cái tăng đoàn được nữa. Cái lại cái vị này thì nói đúng với cái tâm của mình, trước khi thấy gia đình mất con thì cư sĩ này rất khóc đau khổ, cho nên thấy cái lòng đó thấy như vậy làm do lòng thương yêu mình mới dùng thần thông để mình cứu hai đứa trẻ này, để đem lại cho sự vui mừng của gia đình này, thì như vậy là do lòng từ bi, cho nên Đức Phật nói không có lỗi trong cái tội ăn cắp, là khai cái trường hợp đó, khai cái giới ra để cho chúng ta thấy rằng cái lỗi đó nó không có không có cái lỗi ăn cắp. Ở đây là ví dụ như bây giờ có một người đó bị một cái tội một câu gì đó mà khai cái giới đó ra cho nó rõ ràng ra thì thấy cái giới đó nó không phải là cái tội, cũng như cái vị tỳ kheo này mà dùng thần thông mà đem hai cháu về với gia đình thì bây giờ khai cái giới ra thì cái vị này không phải là ăn cắp mà là vì cái lòng thương yêu của gia đình đó mất con đau khổ mới đem về thì không có tội, đó là khai giới. Khai giới nó có nhiều cách. Khi chúng ta đi ở trên một cái bờ sông mà trong giới thì không cho một cái người tỳ kheo mà đụng vào cái thân của người nữ, nhưng mà có một cái cô gái đã chết đuối ở ngoài sông, đang hấp hối, đang trồi lên hụp xuống, chỉ còn một chút nữa là chết, mà bây giờ ông thầy này nói tôi giữ giới mà không có nắm mà lôi cái cô này hay là lội xuống đó mà ẵm cô này lên á thì chắc chắn cô ta sẽ chết mất đi rồi. Cho nên vì vậy đó cái ông thầy đã ngay liền tôi xin khai giới, khai về cái giới mà đụng chạm vào cái thân người nữ, nghĩa là tự ngay liền mình thấy cái cấp tốc đó là tôi xin khai giới liền để tôi cứu người, thì ngay đó mình đã khai giới liền. Do khai giới rồi thì chúng ta nhảy xuống sông lội ngay ra cái chỗ cái người chết đuối đó, ẵm cái người chết đuối đó lên rồi đem lên bờ rồi hô hấp cái người đó cho thở, mà khi đó người đó thở rồi thì ngay đó là chúng ta giá lại đóng cái giới lại liền tức khắc, chúng ta không có đụng vào thân của người nữ nữa, rồi chúng ta giao lại cho những người khác, rồi chúng ta ra đi với một cái tâm thanh thản, không còn vướng bận ở trong cái sự xúc chạm cái thân của người nữ. Ở như vậy gọi là giá khai. Còn ở đây khai thì chúng ta cái người đó có cái lỗi đó rồi chúng ta đem cái giới đó ra khai thử coi cái giới đó nó có phải đúng hay sai, gọi là khai. Cho nên ở đây khai giá trì phạm, mà cái người mà học giới mà không hiểu khai thì do đó mới là học Bồ Tát giới, để chúng ta có sẵn sàng, vì chúng ta học giới chúng ta đâu dám đụng thân người nữ, cho nên mà chúng ta không hiểu khai thì chúng ta đâu có dám rớ, do vì vậy mà chúng ta sợ phạm giới cho nên chúng ta để cho người ta chết. Còn cái lại chúng ta hiểu Phật dạy khai giá trì phạm, cho nên lúc bây giờ lúc cần thiết là chúng ta khai, mà không cần thiết chúng ta không khai. Chẳng hạn bây giờ buổi trưa này chúng ta bị bệnh nè, chúng ta ăn uống không được, phải không? Bây giờ người ta đem cơm đem này kia người ta cúng dường mình mà mình ăn không được, mà mình ăn không được thì cái cơ thể của mình nó sẽ bị hao mòn, nó sẽ bị kiệt quệ đi. Cho nên có một người cư sĩ thấy như vậy mới họ mới nấu cháo, nhưng mà bây giờ họ nấu cháo để đến cho chúng ta thì nó quá ngọ rồi, nó quá ngọ rồi. Nếu mà chúng ta ăn quá ngọ thì ăn phí thời, cho nên chúng ta khai giới liền, nghĩa là chúng ta khai liền để chúng ta dùng cái bát cháo để mà chúng ta uống thuốc. Thì lúc bây giờ chúng ta khai rồi, khi mà ăn cái cháo này rồi uống thuốc rồi thì chúng ta đóng lại, từ đây về sau chúng ta không có ăn cháo ăn phi thời nữa được. Thì đó, lúc bây giờ chúng ta khai để mà chúng ta uống thuốc trị bệnh cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, cho nên chúng ta biết. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì chúng ta coi chừng cái tâm dục của chúng ta ham ăn ham uống, lúc nào chúng ta cũng khai ăn ly lịa đó thì cái đó là nguy hiểm nữa, cái đó là trật. Nói lúc nào tôi cũng khai được hết là tôi khai ly lịa đó. Bây giờ có cái bà đó bà đem cái bánh cam ngon quá, thôi tôi khai ra tôi ăn rồi cái bắt đầu tôi đóng lại, cái kiểu đó không được. Có cái người đó họ đem chục xài, trời ơi chục xài mà bây giờ để ngày mai thúi bỏ uổng, thôi giờ tôi khai ra tôi ăn để bỏ được phí của đàn na, mình lượng như vậy, nhưng mà sự thật đó là phạm giới. Cho nên ở đây khai thì phải đúng, chứ còn mà khai bậy là phạm giới. Thì khi mà người ta đem cái giới đó ra, người ta khai triển cái giới đó ra mà mình sử dụng cái đó là mình khai giới bậy, là mình tiêu mình đó. Cho nên một cái ông thầy mà nắm giới luật á, thì người ta phải rành về cái khai giá trì phạm. Còn nếu mà không rành á, thì chúng nó hai luận cái này thế kia, ông thầy cũng biết luôn đó. Lúc bây giờ nó phạm giới thôi tùm lum, nhất là cái giới ăn á, thì khó lắm chứ không phải dễ. Cho nên thầy ở đây hầu hết là quý thầy cứ nói thầy dạy ăn với ngủ không đó, thì quý thầy biết là cái giới ăn không phải là dễ đâu, nó rất khó. Giới này có sáu duyên mới thành phạm tội. Chân thật tỳ kheo, đủ thập sư yết ma, thọ cụ túc. Hai là cố tâm ăn trộm tự mình. Ba là tự mình lấy hoặc bảo người khác lấy. Bốn là vật của người mà mình khởi tưởng là có chủ. Năm là vật quý giá đáng 5 tiền hay đủ số 5 tiền. Sáu lấy vật lìa khỏi chỗ, khởi tưởng vật này của mình. Đó là sáu cái điều kiện mà mới kết thành cái tội của mình. Thí dụ như một vị tỳ kheo đủ thập giới, đủ thập sư yết ma, thọ cụ túc rồi mà phạm thì tức là bị phạm liền. Còn cái người mà sa di thì thọ có thập giới sa di không thì chưa đủ phạm cái tội như vậy. Bởi vì sa di nó ở trong giới luật giới bổn thì sa di chỉ phạm tội đột cắt la chứ không phải phạm tội ba la di. Còn ở đây tỳ kheo mà thọ cụ túc giới rồi thì đương nhiên là thọ vào cái phạm vào cái giới ba la di, nó khác hơn cái vị sa di. Và sa di nó chỉ là sám hối mà thôi. Còn ở đây thì coi như là tận sức là đuổi, cho nên khi mà đã thọ cụ túc rồi thì đương nhiên phạm thì phải bị đuổi thôi, không có mà còn ở trong cái tăng đoàn ở trong chùa được nữa. Nếu sáu duyên trên không đủ thì phạm tội nhẹ, tội thâu lăng giá. Nên biết rằng ăn cắp 3 tiền hay 4 tiền chưa đủ 5 tiền thì phạm tội thâu gian lá. Ăn cắp từ 5 tiền trở lên thì phạm tội nặng, tức là ba la di. Nếu tự mình ăn cắp hay bảo người ăn cắp thì tội cũng đồng nhau, tức là ba la di. Thí dụ anh A bảo anh B ăn cắp 3 tiền, tôi ăn cắp 3 tiền là 6 tiền, phạm tội ba la di. Hai người ăn cắp có 3 tiền, 3 tiền hết, nhưng mà cộng lại là 6 tiền thì phạm, hai người đều là phạm tội. Bởi vì cái anh A bảo anh B ăn cắp, rồi anh B lại anh A lại ăn cắp thêm 3 tiền nữa, anh B ăn cắp có 3 tiền và hai người cộng lại đều là phạm tội ba la di hết. Anh A bảo anh B ăn cắp 2 tiền, anh A ăn cắp 2 tiền là 5 tiền thì phạm tội thâu lăng giá. Vì không cho mà lén lấy là ăn cắp, nên những vật của người ta gửi mình hoặc nhặt được của rơi phải tìm chủ mà trả lại. Xưa có một người đàn bà rất tốt, ông chồng tên là Khuê Lạc Tử. Họ ra đường lượm được gói vàng lật đật đem về khoe với vợ. Bà vợ nói: người xưa dạy nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thụ, thế mà anh là người tu mi nam tử lại đi nhặt của rơi thì thật là xấu hổ quá. Khuê Lạc Tử cả thẹn với vợ, liền đem cả gói vàng ấy lại chỗ cũ. Người đời còn trong sạch như thế, huống chi ta là Trang Thích Tử, há lại không lấy đó làm gương ư? Vậy muốn diệt trừ lòng tham lam trộm cắp thì phải phát tâm bố thí. Ở đây dạy chúng ta bố thí, nhưng không phải đâu. Ở đây chúng ta phải tu tập trao dồi, để tới khi thầy dạy về cái giới hành thì chúng ta sẽ trao dồi nó như thế nào để chúng ta không có còn cái tham lam như vậy nữa. Dù là một cái trái cây nhỏ chúng ta cũng không ăn phi thời, vì chúng ăn phi thời mọi người không ăn thì chúng ta là ăn trộm cắp rồi. Một cục đường mà ăn lén, một cái ly nước ngọt mà uống lén là chúng ta đã ăn cắp của đàn na thí chủ rồi, ăn cắp của tu sĩ rồi. Bởi vì mọi người ta ăn có bữa, mình ăn thêm chút là mình ăn cắp rồi. Do sau này thầy sẽ dạy cái giới hành, thầy sẽ chỉ dạy về trao dồi cái giới này để chúng ta hoàn toàn thanh tịnh mà không bị phạm. Giới thứ ba là giết mạng người. Vì sao Phật thiết giới này? Vì khi Phật ở tại giảng đường bên sông Di Hầu, thành Quán Nghiêm, nói pháp bất tịnh, các tỳ kheo chuyên tu pháp quán này nhằm cái thân bất tịnh không vui, muốn tìm dao giết mình, khen ngợi cái chết, khuyên chết. Một hôm có người ngoại đạo tên là Dật Lực và Nan Đề cầm con dao bén vào rừng Bà Cừu có các tỳ kheo bảo giết hộ, rồi lấy y bát vật lực chịu thuê, lần lần giết đến 60 tỳ kheo. Các tỳ kheo thấy thế bạch Phật. Phật nhóm chúng lại nói: A Nan, Bát Na, Tam Muội thì đều yên lặng vui vẻ, và Phật liền cho họp chúng tỳ kheo kiết giới này so sánh tiểu thặng và tiểu thừa và đại thừa. Theo tiểu thừa, sát nhân phạm tội trọng, bàn sanh phạm tội khinh, vì người với xuất sanh khác nhau, một trời một vực. Còn đại thừa gọi là Phật tính bình đẳng, chẳng phân biệt gì lại, cho nên sát sanh vẫn kết tội trọng như sát nhân vậy. Ở đây theo cái kiểu mà so sánh của đại thừa, nó cho là tiểu thừa giết người mới tội trọng nặng, mà giết chúng sanh thì tội trọng nhẹ. Hầu hết là cái này sai. Hầu hết thầy đọc trong kinh Nguyên Thủy, Phật nói khi ăn một miếng ăn mà người ta còn khởi tâm từ, người ta rộng khắp tất cả mười phương. Cho nên trong cái miếng ăn, người ta nhìn cái miếng ăn đó mà người ta đáng ăn hay là không đáng ăn, nghĩa là có cái sự đau khổ trong đó, người ta không ăn rồi. Cho nên cái tâm từ của người ta phải biến mãn khắp mười phương cây cỏ, người ta không đạp nữa. Thì huống hồ là gọi là giết người, giết chúng sanh là tội nhẹ, còn giết người mới là tội nặng. Thật sự con kiến Đức Phật đi còn không muốn đạp, huống hồ là con người. Thì như vậy chúng ta chỉ nhìn thấy cái thân mạng con người là lớn, do đó nói là tiểu thừa thì cho rằng giết con người mới tội trọng nặng, mà giết chúng sanh thì tội trọng nhẹ. Cho nên quý sư ở bên Nam Tông đó cứ mãi ăn thịt chúng sanh là vậy. Cho nên ăn thịt chúng sanh là vẫn tội nhẹ, mà có gì đâu mà cứ ăn. Nhưng mà không ngờ trong cái bài kinh Jivaka, tức là vị cư sĩ Jivaka hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói khi một cái người mà thọ, một cái vị mà tu sĩ, một vị tỳ kheo mà theo đạo Phật á, thì người ta khi mà người ta thọ dụng cái thực phẩm đó thì cái tâm từ bi người ta phải biến mãn khắp cùng, chứ không phải ở trong cái thực phẩm không. Nghĩa là ta phải nhìn cái thực phẩm đó có cái sự đau khổ, có sự chết chóc trong đó không, rồi người ta mới thọ dụng. Do vì vậy đó, cái sự ăn chay của Phật nó phải trên cái sự ăn chay của đại thừa, chứ không phải là ăn chay theo kiểu mà ở đây mà quý sư đã luận ra như vậy, để mà phạm cái tội sát sanh, để nuôi cái tà mạng của mình bằng thịt chúng sanh như vậy, gọi là tu giải thoát. Cho nên ngàn đời thầy nói bên Nam Tông mà họ ăn thịt chúng sanh vậy mà họ tu có thiền định được á, thì chẳng bao giờ mà có thiền định được. Cái thân của họ bất tịnh, nhét qua cái thịt chúng sanh nó vào trong đó, thì cái mùi hôi của họ ngồi gần á, chúng ta nghe cái mùi hôi của họ. Cá thì nó tanh cá, mà thịt thì tanh thịt, bò thì hôi bò, chó thì hôi chó, nó có ra cái gì. Thế mà họ làm sao họ thanh tịnh được mà họ nhập định? Mà Phật nói tịnh chỉ, tịnh là thanh tịnh, mà cái thân nó hôi rình như vậy làm sao tịnh. Cho nên do vì vậy cái hiểu lầm, vì vậy mà người ta vẫn thấy đại thừa là hơn hết. Bởi vì đại thừa coi như tất cả chúng sanh đều có Phật tánh trong đó, cho nên nó bình đẳng, giết con người cũng như giết chúng sanh. Không ngờ là Đức Phật phải nói rằng chúng ta hoàn tu tập tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả vô lượng của chúng ta, làm sao mà chúng ta nhét miếng thịt trong miệng chúng ta được. Nếu không có bốn tứ vô lượng tâm mà Phật dạy thì chắc chắn ông Phật ăn thịt thì thầy đồng ý rằng đạo Phật không có tứ vô lượng tâm. Đằng này Đức Phật dạy chúng ta bốn pháp để chúng ta từ bi hỷ xả, nghĩa là bây giờ cái món ăn đó rất ngon, rất thích khẩu đó, mà lúc bây giờ có sự đau khổ thì ngay đó chúng ta phải xả nó xuống, chứ không được gấp nó mà ăn. Như vậy mới gọi là từ bi hỷ xả. Cho cái chỗ này chúng ta mới thấy được cái chỗ mà lý luận, qua cái giới bổn mà chúng ta thấy các sư mà thành lập các giới bổn phần nhiều họ luôn luôn lúc nào cũng đè xuống cái giới luật của Đức Phật, mà họ không đọc ở trong kinh giới kinh của Phật, ở trong kinh của Phật họ không thấy được cái chỗ Phật dạy cái người đệ tử của Phật như thế nào. Bởi vì Đức Phật dạy sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Sơ thiện như thế nào? Sơ thiện thì cái giới bổn nó mới nằm ở trong sơ thiện thôi. Còn cái trung thiện thì cái giới bổn nó có được không? Nó đâu có được. Làm sao mà nó biết được cái tâm từ của Đức Phật ở chỗ nào mà nó dám nói như vậy? Cho nên cái lý luận này là cái lý luận của đại thừa, cái lý luận của những người giết giới mà không có hiểu kinh sách của Phật, giết bừa giết đại rồi đặt thêm đặt bớt ra đủ cách để nói thế này thế khác, để làm lệch lạc đi. Rồi cái người mà tu theo Nguyên Thủy cũng nhạo đi nhạo lại ba cái này cũng chẳng biết gì. Bởi vì chia làm 20 bộ phái thì tất cả các ông đều có thể đặt ra đủ thứ ở trong cái giới bổn hết, muốn đặt ra như thế nào như thế nấy, rồi chấp vô đó, rồi ăn thịt chúng sanh, rồi tu tầm bậy, rồi mới đẻ ra thiền minh sắc tệ, rồi thiền này thiền kia, có bao giờ nhập được tứ thiền chưa? Có bao giờ mà ngưng nghĩ được hơi thở chưa? Mấy ông không có biết đường lối gì hết, cho nên tu theo cái kiểu mà tưởng ra. Thay vì tứ niệm xứ là một cái pháp người ta rất là tuyệt vời để người ta bắt đầu, người ta đi vào bốn thiền bốn định, thế mà mấy ông ngồi đó mà quán, tu một thời gian ức chế tâm rồi đem ra mà quán, gọi là minh sát. Thì minh sát cái gì? Trong giới này phương tiện sát có ba lối. Thân sát là nếu lấy tay mình hoặc ngói đá dao gậy mà sát hại gọi là thân sát. Hai là thân ngữ sát, cầm dao đưa cho người bảo người khác giết, nghĩa là thân của mình cầm cái dao mà mình không có giết, đưa cho người khác mình bảo anh hãy cầm cái dao này cắt cổ con gà đi, lát nữa mình nấu cháo ăn. Như vậy là anh giết chứ không phải tôi giết, tôi là tu sĩ tôi không giết đâu. Bây giờ trước khi tôi đưa cái dao thì tôi đi đánh đi, để không người ta nói tôi nghe tôi thấy rồi tôi nghi thì tôi ăn không có được. Bây giờ tôi đưa cái dao rồi, bây giờ tôi đi chỗ khác đi, anh ở đây cắt cổ nó đi, rồi lát anh làm cháo anh cúng dường tôi thì được. Như vậy là tôi cũng với anh cũng ăn được chứ không có sao hết. Thì cái ông mà cư sĩ này ông làm đùa hết chứ ông đâu có ngán, bởi vì ông cư sĩ mà ông đâu có biết ông thầy dạy sao ông làm vậy. Rồi ông thầy này đi tránh đi, đừng có nghe con gà la, đừng có thấy cái ông này cắt cổ con gà. Rồi cũng không có nghi nữa, bởi vì do đó thì khi mà dâng lên cúng dường thì ông thầy này nói tôi đâu có nghe tôi đâu có thấy, hồi đó tôi chỉ đưa con dao thôi chứ tôi đâu có thấy cái chuyện đó, cho nên cứ làm bừa ăn đã thôi không có gì hết. Ba là ngữ sát, mắng chê, khuyên khen khiến cho người chết, nghĩa là vì một lời nói mà làm cho cái người ta chết ấy gọi là ngữ sát. Giới này có đủ năm duyên mới thành phạm tội. Chân thật tỳ kheo, bản thể tỳ kheo chưa mất, cảnh người là nam nữ hoàng môn, từ khi vào thai về sau. Ba là cố tâm sát, tưởng thật là người để sát, đúng đối tượng không nhầm lẫn. Năm là xui khiến cho nó chết bằng ba phương tiện trên. Nếu thiếu một trong năm duyên trên thì không thành phạm tội trọng, còn sát thì không phạm là ngộ sát, không để tâm giết hại, cuồng si, tâm loạn thì không tội. Ở đây thì nó đặt ra những cái điều đó. Ở đây thầy cứ nghĩ rằng kẻ nào mà tu theo đạo Phật mà thiếu ý tứ, thiếu tỉnh giác mà vô tình giết hại chúng sanh thì chúng sanh chết là phải trả cái nghiệp đó, chứ không có thể nào mà nói là tôi vô tình là không có tội, không phải đâu. Ở đây nó lý luận những cái điều này nó đặt ra như vậy nó không đúng, bởi vì Đức Phật dạy chúng ta chánh niệm tỉnh thức, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải chánh niệm, không bao giờ mà chúng ta hại chúng sanh. Cho nên một người tu theo đạo Phật rất là tỉnh táo, không có mê mờ, không có vô tình được, mà đây là hữu tình không à, chứ không có vô tình được. Anh không tu chánh niệm tỉnh thức thì anh là người, anh nói anh vô tình là tại anh không theo con đường của đạo Phật. Mà anh đã theo con đường đạo Phật thì bắt đầu vô thì tôi đã dạy anh rằng anh phải tu tỉnh thức ở trong cái tâm của anh, hàng bước đi của anh phải không có giết hại chúng sanh. Thì cái chuyện mà anh cầm cái dao đưa người ta thì anh cũng phải biết chứ, đâu có lý nào mà anh vô tình anh không biết. Cho nên anh nói rằng cái lời nói nào thì anh cũng phải hiểu nó lời nói, anh tỉnh thức mà. Đầu tiên đến với đạo Phật tôi dạy anh chánh niệm tỉnh thức định, chứ đâu phải tôi không dạy. Tôi dạy anh phòng hộ sáu căn nè, giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của anh nè, thì làm sao mà anh dính mắc với vật nào mà anh ham muốn? Mà anh không ham muốn làm sao anh có những tội sát sanh, những cái tội mà ăn trộm cắp? Do ham muốn của anh mới ăn trộm cắp, do anh không phòng hộ sáu căn anh mới bị ham muốn, anh mới ăn trộm cắp, anh mới giết người cướp của. Do ham muốn anh mới làm tội này tội kia. Còn tôi bảo anh phòng hộ sáu căn, không cho lòng ham muốn anh dính mắc các vật, thì anh đâu có làm gì mà anh giết hại chúng sanh. Đó là cái đầu tiên là phòng hộ sáu căn. Cái kế đó là anh thường thường anh phải tu chánh niệm tỉnh thức, sau đó anh phải tu tứ vô lượng tâm, thì làm gì mà trong cuộc đời này anh phạm những cái giới này. Chỉ có anh chẳng muốn tu cái này cho nên anh phạm giới này, rồi anh chế ra anh nói là tội nhẹ tội trọng, chứ tất cả những cái này tôi quy vào cái tội là ba ra di, anh giết hại chúng sanh là tôi đuổi anh ra khỏi chùa, nghĩa anh đạp chết con kiến là tôi đuổi anh khỏi chùa. Anh có tu được thì anh tu, anh tu không được thì anh đừng có đến đây mà anh giả đò mà vô tình mà anh sát sanh, anh giết hại chúng sanh bằng cách gì vô tình vậy? Anh đi con mắt anh ngó anh trời, anh thấy con gái anh không có ngó dưới đất đâu, anh đạp tùm lum mà chết biết bao nhiêu con tùm không, mà có con gái đó không à, mà anh làm như vậy thì như vậy là anh đã sai, quá sai rồi. Anh đến đây anh tu chứ đâu phải anh đến đây đi tìm tiệm gái anh nhìn. Đó là những cái điều kiện mà giới luật mà đặt ra như vậy, thì do đó nó phải có một cái sự hiểu biết đúng là mình đi tu giải thoát rồi thì mình phải chuyên nhất vào những cái pháp được Phật dạy, để cho mình không có vô tình mà cũng không có cố ý ở trong đó mới đúng. Luôn lúc nào chúng ta cũng phải ý tứ từng cái hành động, thân khẩu ý của chúng ta, bởi vì đó là ba cái nơi mà để tạo nghiệp cho chúng ta, để tạo cái nhân quả tốt hay xấu cho đời chúng ta. Giải thoát hay không là nơi ba đó. Tại sao chúng ta đến đây chúng ta tu hành để tỉnh thức từng ba cái hành động này, mà tại sao chúng ta lại còn gọi là vô tình? Không thể nào một người tu sĩ đạo Phật gọi là vô tình được. Một chú sa di mới vào là người ta đã giữ thập giới, là người ta cũng đã phải học, không có vô tình được nữa rồi. Mà anh còn vô tình thì đâu có được nữa. Người xuất gia không được giết hại người và vật, vật lớn như con voi, con bò, cho đến vật nhỏ như con gà, con muỗi, con kiến, di trùng, mà phải đặt lòng từ bi trên hết, coi tất cả người vật đều đồng một thể. Nói về quả báo, ưa sát sanh thì bị giảm kỹ, chết yểu, ưa phóng sanh thì được tăng kỹ, trường thọ. Thế nên trong kinh dạy tất cả chúng sanh không gây nghiệp sát thì thế giới được qua bên. Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động binh đao. Ở đây thì nói như vậy, nhưng mà thầy thấy nó chưa được dạy đâu. Cho nên chúng ta phải tu, phải trao dồi, phải luyện tập là như thế nào để mà chúng ta không phạm giới này, chứ không phải nói bằng một cái lý như vậy được, mà phải đi vào cái sự thực hành bằng cái phòng hộ sáu căn mà Phật gọi là thánh phòng hộ, bằng cái chánh niệm tỉnh giác định, gọi là thánh chánh niệm tỉnh giác định. Thì tất cả những cái này chúng ta phải thực hiện cho kỳ được, chứ không phải thực hiện hơi thở đâu. Ở đây quý thầy cứ chổng khu chổng rộng mà cứ tu tập hơi thở, mà quên đi rằng chúng ta phải tu tập cái gì để chúng ta đoạn dứt cái nhân quả mà đang luôn luôn chi phối cái đời sống của chúng ta. Bây giờ tới cái giới thứ tư, giới đại vận ngữ. Vì sao Phật thuyết giới này? Vì khi Phật ở trên gác giảng đường bên sông Di Hầu, thành Quán Nghiêm, các tỳ kheo ăn cư trong chùa gần sông Ba Cừu, nhằm tạo thóc đắt đỏ. Ít người cúng, các tỳ kheo đến nhà cư sĩ nói rằng: tôi chứng pháp thượng nhân, và khen các tỳ kheo khác cũng thế. Họ gọi nhau là A La Hán, nghĩa là người này gọi ông thầy này gọi ông thầy kia là A La Hán hết. Cho nên cư sĩ làm tất mấy ông này đều là A La Hán hết, cho nên nghèo đói cứ bỏ ra cúng dường mấy ông này là được phước. Các cư sĩ tin và quý trọng đem thực phẩm thức ăn đến cúng dường đầy đủ. An cư xong, đến yến kiến Phật. Phật hỏi các thầy tỳ kheo, bạch Phật đủ điều. Phật bảo các ông là ngu si, việc có thật còn không đem trước người mà nói, huống chi là việc không thật. Phật quở trách, rồi họp chúng lại thuyết giới này. Ở đây là cái câu chuyện mà chúng ta thấy ngày xưa, gì khi mà cái hạn hán rồi thất mùa, rồi cư sĩ cũng nghèo đói, rồi quý thầy thì cư sĩ nghèo đói thì họ cũng dường ít, cho nên mấy ông này mới nói bây giờ bàn tính với nhau. Mình nếu mình nói mình A La Hán thì người ta nói mình đại vận ngữ. Bắt đầu mình gọi người khác A La Hán đi, rồi anh gọi lại tôi A La Hán đi, thì tất cả những cái này mình đâu có vận ngữ. Khôn khéo thiệt, mấy ông thầy này cũng là mưu kế dữ lắm chứ không phải không. Khi mà đến gần nhà cư sĩ rồi thì mình gọi ông thầy kia bằng A La Hán, ông thầy nọ gọi mình A La Hán. Mấy ông cư sĩ ở trong nhà nghe, trời ơi, toàn là A La Hán không, mà không có ông nào tự xưng mình A La Hán hết, mà chỉ ông khác gọi nhau. Cho nên do đó mà nghèo nghèo chứ thôi kệ, mình nhịn đói mà cúng dường mấy ông này đi. Và cứ như vậy đó mà cúng dường. Vì vậy mà trong cái ba mùa ăn cư kiết hạ, mấy ông này mọc ú ra hết. Mấy ông cư sĩ bây giờ nó thật sự họ nhịn ăn nhịn mặc, họ còn có xương với da không, bởi vì thất mùa mà nhịn cho mấy ông A La Hán này ăn mà. Thay vì A La Hán thì còn xương da thì đúng, nhưng mà A La Hán này bây giờ mập đi hết muốn nổi rồi. Bởi vì nghe A La Hán thì ai không có kính ngưỡng, ai không có lòng tin mà cúng dường, thà đói chứ ai để mà A La Hán đói. Cho nên cái lòng kính ngưỡng như vậy, Phật nghe được như vậy. Phật nói khi mình chứng mình còn không nói thai, huống hồ là mấy ông chưa ra gì hết mà ông nói bậy nó bạ như vậy, đó là mấy ông đắc cái tội vọng ngữ rồi, đại vọng ngữ rồi đó. Mặc dù mấy ông không tự xưng mấy ông, nhưng mà chính là mấy ông đã tạo cái đó là mấy ông đã vọng ngữ. Khi bây giờ tăng thượng mạng tỳ kheo nói với người rằng: tôi đắc đạo xong vẫn tinh tấn tu hành chứng được pháp tối thượng. Ở đây là bên cái vấn đề mà lý luận. Một cái người mà đã vọng ngữ đi tìm cái ăn như vậy là không bao giờ chứng đạo quả A La Hán. Họ còn chạy theo cái ăn mà mình bây giờ không có, xin người ta không có mà thấy trước cảnh nghèo đói của người ta, thì mình là người tu sĩ, mình đi vào rừng đào của mài của rạng ăn chứ không đi xin nữa. Xin người ta đói mình không thương lòng từ bi của mình mà trước cái cảnh đói thất mùa của người ta mà mình cứ mình đi xin người ta gì, rồi còn lại dối gạt người ta là A-la-hán để cho người ta bỏ gạo, người ta nhịn đói để cho người ta khổ sở, còn mình thì được no. Thì như vậy là những người này họ có tu thành A-la-hán. Ở đây thì cái trong cái kinh giới này lại nói như thế này. À, bây giờ chúng ta là tăng thượng mạng, chúng ta nói vậy, nhưng mà chúng ta ráng tiếp tục chúng ta tu chứng quả A-la-hán thì đâu có, mình đâu có tội vọng ngữ đâu. Đó là cái lý luận để che đậy những cái hạng mà còn chạy theo cái dục lạc ăn uống này, ham thích ăn uống này là không bao giờ chứng quả A-la-hán được hết, không bao giờ ly dục ly bất thiện pháp, mà làm sao chứng được trong cái cảnh khổ mà chúng ta ly được, chúng ta thiểu dục tri túc được ở trong cái chỗ đó thì chúng ta mới thành tựu. Bởi vì cái mức độ thiểu dục tri túc mà Phật gọi là thánh thiểu dục tri túc, nghĩa là bây giờ chúng ta có ba y một bát là chúng ta thiểu dục tri túc được rồi. Nhưng bây giờ cái y chúng ta rách nè, cái bát chúng ta bể nè, thì bây giờ chúng ta chỉ còn có lấy cái lá thuốc nốt mà chúng ta gói lại làm cái bát để mà chúng ta chầm lại để mà chúng ta đi sinh thôi. Cái bát bể rồi, bây giờ đâu có. Nhưng như vậy chúng ta vẫn lấy cái lá mà chúng ta vẫn thấy cái chỗ chúng ta là thiểu dục tri túc, không đòi hỏi thêm, không xin thêm. Bây giờ cái y chúng ta rách rồi nè, mà bây giờ nó mục hết rồi đó, mà bây giờ chưa có đủ, gặp cái lúc mà dân chúng mà Phật tử nghèo đói chúng ta không có dám mở miệng xin, thì chúng ta chấp nhận cái sự rách rưới của chúng ta mà chúng ta không có xin, thì cái đó gọi là thiểu dục tri túc. Cho nên thiểu dục tri túc đến cái mức độ như vậy, bây giờ chúng ta chỉ còn có cái y thượng mà cái y trung và y hạ chúng ta đã rách hết rồi, chúng ta không còn mặc nữa. Mà bây giờ trước cái cảnh đói khổ của Phật tử, của mọi người xung quanh ở đây, họ không có thể cúng dường chúng ta được, cho nên chúng ta cũng chẳng hề mà mở miệng xin, và chúng ta chấp nhận cái tri túc thiểu dục chúng ta. Cho nên cái tri túc thiểu dục mà nếu mà nói bây giờ ngày một bữa cơm như mình đây á, thì mình nói như vậy tôi cũng thiểu dục tri túc. Nhưng chưa ngày mai mình không có cơm ăn mà mình có chỉ có củ mài củ rạng mình ăn, thì lúc bây giờ mình mới thấy thiểu dục tri túc của mình. Rồi ngày mốt mình không có củ mài củ rạng ăn, mình ăn toàn là lá cây rừng, mình cũng thiểu dục tri túc, chứ không phải đòi hỏi phải có cơm ăn, phải có củ mài củ rạng. Có nhiều người á thì họ không có cơm ăn, họ có củ mài củ rạng họ ăn, thì họ nói thiểu dục tri túc. Nhưng mà khi ăn lá cây họ sốt ruột quá, bắt đầu họ thiểu dục tri túc không nổi nữa rồi, thì bắt đầu họ mới chạy đi tìm. Bây giờ ở trong rừng xa nguy hiểm ghê gớm mà họ cũng phải dắt mai dắt cuốc họ đi vô trong, họ đào đặng kiếm được cái củ mài củ rạng về ăn, thì cái người này chưa phải là tri túc thiểu dục. Phải hiểu được cái tri túc thiểu dục nó đến cái mức độ để mà chúng ta giải thoát chứ. Đời có gì đâu, các pháp đều vô thường, thân này cũng vô thường, tại sao chúng ta còn chấp nó như thế này thế khác mà phải cực khổ như thế này thế khác để đi tìm củ mài củ rạng đó. Như vậy là rõ ràng là những cái vị tu sĩ này đừng có hòng mà bào chữa họ rằng có thể họ bây giờ họ tăng thượng mạng rồi họ ráng họ tu thành quả A-la-hán thì họ không có phạm tội vọng ngữ. Không, những bọn này là những bọn dẹp. Đối với thầy là tu được là được, mà không được thì mấy ông đã sai thì tôi đuổi mấy ông ra, bởi vì đây là phạm tội vọng ngữ. Mấy ông đừng có gạt người ta để mà ông ăn trên mồ hôi nước mắt của người ta, ăn trên cái sự đau khổ của người ta như vậy. Thì theo thầy mà trong cái thời Đức Phật là đem cái bọn này là quét ra khỏi tu viện, không có để cho làm tỳ kheo nữa, để trở về nó làm ăn đi cho rồi. Nó như vậy là mới là giới luật của Phật. Các anh tu, các thầy tu là các thầy phải giữ gìn thiểu dục tri túc. Trong khi người ta đói thì các thầy cũng phải chịu đói với người ta chứ. Các thầy lại bài đặt ra để cho mình mập ú lên, người ta đói khổ thì các thầy nghĩ như thế nào? Từ bi hỷ xả của quý thầy đó. Giới này có đủ năm duyên mới phạm tội ba la chi. Một, đắc xứ sở tỳ kheo, tức là tỳ kheo đắc giới cụ túc. Mà đã đắc giới cụ túc thì làm sao mà còn phạm? Có người và cảnh đối tượng không phải nói một mình, có người nghe và mình nói cho người khác nghe thì mình phạm tội. Có cố tâm nói dối thì phạm tội. Thân khẩu hiện tướng nói dối thì phạm tội. Nói ở trước nhiều người hoặc một người hiểu biết mà nói không thật thì cái người này có tội. Nếu không đủ năm duyên trên thì phạm tội nhẹ. Nói như thế này thì không phạm tội, tưởng làm là mình thật chứng, hiểu sao nói vậy. Khi trước người thuyết pháp nói diễu cợt, ở chỗ vắng nói một mình, nói lúc chim bao, nói liệu lẫn thì không thành nói dối. Cái này là còn bào chữa nữa. Thật sự ra những cái kinh giới thầy đọc tới cái chỗ này thầy thấy hoàn toàn là họ bào chữa, họ đặt ra họ bào chữa. Nói là nói có ý chứ làm sao mà nói kiểu là lầm tưởng mà nói được. Nhất là nói tôi chứng thánh quả thì không có thể nào nói tôi nhập tứ thiền, tôi làm chủ sanh tử thì ông có làm được, ông mới nói chứ ông làm được, ông nói cái kiểu đó là coi chừng ông kêu tôi đem giới ra tôi đập ông xuống, tôi đuổi ông ra khỏi chùa, chứ đừng nói ông nói láo cái điều đó không được. Ông làm được thì ông nói, mà ông làm được tôi bắt ông ngồi đó ông nhập định không được, thì coi chừng ông ngồi chừng 3 tiếng hồ ông ê chân ông nhảy đi đó, thì coi chừng tôi, thì như vậy là ông nói láo rồi, đừng có nói. Hiểu sao nói vậy? À, trước người thuyết pháp nói diễu cợt, người thuyết pháp người tu sĩ mà nói diễu cợt, nói chơi nói đùa, nói tôi nhập tứ thiền, tôi nói chơi chứ tôi không có nhập tứ thiền, nói rồi mà bây giờ nói lại nói chơi à, nói diễu với người ta được à? Một người tu sĩ đâu có diễu cợt, đâu có nói chuyện như vậy được. Rồi nói trong chim bao, à, mình giả đò mình chim bao, mình nói là mình gạt người ta nữa. Đừng có nói chim bao mà nói cái chuyện đó. Anh có nhập được định thì anh nhập, anh không nhập được định thì anh nhập tứ thiền làm sao mà anh chim bao? Tam thiền người ta còn hết chim bao, bây giờ anh nói anh nhập tứ thiền, anh chứng quả thánh rồi mà anh còn chim bao là anh nói láo rồi. Hầu hết là ba kinh giới này nó chẳng biết thiền định cái thứ gì hết, nó nói là tưởng là thành chứng quả la hán rồi còn chim bao à? Hèn chi mấy ông tổ, ông nào cũng còn chim bao hết là vậy. À, cho nên ở đây thì các thầy thấy rõ ràng là người ta nhập tứ thiền người ta ly các hỷ, các trạng thái hỷ, mà các trạng thái hỷ thì chim bao là một cái trạng thái hỷ chứ đâu phải là gì khác. Thế mà không hiểu gì hết. À, cho nên bây giờ nó nói trong lúc chim bao, nói tôi chứng thánh quả ở trong chim bao, tôi chứng tam minh ở trong chim bao, tôi nói ra chim bao mà làm sao có tam minh được mà chim bao. Mấy ông đừng có gạt người ta, chỉ có người người ta tu người ta mới thấy rõ, người ta biết. Mấy ông đừng có nói láo, bởi vì kinh giới này toàn là mấy cái ông này viết tầm bậy chứ đâu có đúng. Nếu mà người ta biết được cái người mà chứng thánh quả làm sao có chim bao mà dám nói là chim bao nói mình chứng thánh quả, có phải là nói láo không? Đó thì đủ biết là họ biện hộ, họ che đậy để mà khỏi cái tội dùng ngữ, đại dùng ngữ này. Ví dụ có người thợ săn đuổi theo một con vật vào cái vườn chùa, hỏi sư có thấy một chúng sanh chạy ngang qua đây không? Sư bấm ngón tay nói trong giới chơn như tôi không thấy một chúng sanh nào hết. Giới chơn như nói là vô Phật, chúng sanh chi giả danh, bình đẳng tánh trung, vô tự tha chi bình hình tướng. Nghĩa là ông lấy cái giới mà giới kêu là Phật tánh á, thì nói như vậy là ông không có phạm giới. Chứ thật ra cái câu chuyện này trong cái thời Đức Phật quá rõ ràng rồi. Ngày xưa Đức Phật tu ở dưới một cái tảng đá trong một cái khu rừng, do đó nhà vua mới đuổi săn một con nai chạy ngang qua đó. Nhưng mà con nai nó chạy ngang qua đó, nó lại chui vào cái tảng đá của ông Phật, nó ngồi dưới, nó núp ở dưới. Thì nhà vua mới chạy đến mới hỏi ông ngồi tu đây, ông có thấy con nai tôi chạy ngang qua đây không? Mà nếu bây giờ ông Phật nói thật á, thì chỉ con nai ở dưới sau, bây giờ nó con nai nó chung ở sau cục đá, tôi ngồi đây cái hang ở sau đó, thì ông nhà vua thì sẽ lôi con nai giết nó đi, thì mang cái tội sát sanh, mình chỉ cho người khác giết con vật thì tội sát sanh. Thì ông Phật không có nói được, mà nói bây giờ con nai á, nó chạy luôn rồi, nó chạy tuốt đi, ông hãy chạy theo nó, thì như vậy là gạt người, nói láo giọng ngữ. Cho nên ông Phật không có nói như cái kiểu mà nói trả lời như cái ông thầy này. Thiệt ông thầy này đại thừa thiệt, ông dám nói cái chuyện đó chứ còn không ai dám nói chuyện đó hết. Ông lấy một cái chuyện Phật tánh của ông nói ra, chân như giới của ông đó, đó là giới Phật tánh đó, mà ông nói ra cái chuyện đó. Còn trái lại, ông Phật rất là giữ gìn đúng giới, không sát sanh mà không vọng ngữ. Ở nhà vua tức giận, cắt tay, khoét mắt, làm tất cả mọi cái, ông vẫn giữ im lặng mà thôi. Chỉ có im lặng mới giữ gìn giới luật của mình được mà thôi. Còn bây giờ mình muốn sợ chết thì thôi mình đi tu làm gì? Mình đi tu thì mình phải giữ gìn cái giới hạnh của mình, là không vọng ngữ, là không sát hại chúng sanh. Thì bây giờ hai cái giới nó kề thêm một, nó kề một lúc mà hai cái giới, làm sao bây giờ? Chỉ chúng ta phải hy sinh mình cho cái chánh pháp, cho cái giới luật, tức là chánh pháp cái gì? Như vậy là hành động của Đức Phật lúc bây giờ là hành động của một vị chơn tu, của một vị đã theo cái giới luật mà làm thầy để mưa nương vào cái sự giải thoát cho chính mình, không hề sợ. Cho nên các thầy tụng Bát Nhã hàng ngày hàng đêm, ngủ quẩn giai không, mà đụng chuyện thì bắt đầu nói để cho người ta khỏi khỏi hại mình chứ gì, cũng là sợ chết đây, mới lấy cái giới chân như cái giới mà Phật tánh ra mà nói để cho ông này bắt bẻ không được, nặng bẻ qua bẻ lại với ông hơi cái ông này trả lời không được, ông rút đi ông cũng làm hại mình. Còn ông Phật ngồi đó mà chịu, chứ không bao giờ mà lý luận một cách vô cớ như vậy. Còn cái ông sư này, ông nói cái giới chân như của ông gì, lát ông này hỏi cái ông đem giới ông Phật tánh như thế này thế kia, ông kia luận không được thì bỏ phải đâu có giết ông được. Cho nên ông này cũng khéo, nói láo mà cũng khéo léo. Đó là cái lối già hàm lẻo mép của những cái người đó. Chứ còn ông Phật vẫn giữ cái hạnh của mình, chết là chết ở trên giới luật, chết là chết ở trên cái thầy của ông thầy của mình, chứ không chết ở cái xảo ngôn, cái lý luận để che đậy, để bảo vệ cái thân ngũ uẩn của mình. Cho nên đạo Phật phải thấy cái ngũ uẩn của mình là không thật, nó vô thường thật, cho nên nó không dính. Còn cái kia chúng ta thấy tụng Bát Nhã hàng đêm, người ông thầy nào mà đến chùa là cũng tụng Bát Nhã hết. Thành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thở một chút nói là Phật tánh à. Để làm gì? Để lý luận, để rồi khỏi người ta khỏi hại cái ngũ uẩn của mình chứ gì. Đó là do cái chỗ này mà thầy thấy nó có nhiều cái lý luận nó không đúng theo cái giới hạn của một người tu theo đạo Phật. Trong Lực Tăng Kỳ nói: thà nuốt lửa than, thà ăn phẩm đất, thà lấy dao rạch bụng cho chết, chứ không nên nói dối mà được sự cúng dường. Đó, thì ở trong Lực Tăng Kỳ thì nói như vậy, nhưng ở ngoài này thì nó có nhiều cái bào chữa, nó có nhiều cái bào chữa để cho chúng ta phạm dối, phạm giới mà nó không có bị cái tội nặng. Hai, kiết giới thập tam tăng tàng, tức là cái giới 13 cái giới tăng tàng. Hồi nãy đó là 4 cái giới ba la di, bây giờ nó 13 cái giới tăng tàng. Tiếng phạm tăng già bà thi sa, tào dịch là tăng tàng. 4 tội ba la di trước có nghĩa là vô dư, vi phạm một giới thì không còn phương nào cứu chữa được. Còn 13 tội tăng tàng này còn có thể, nó là hữu dư, nếu phạm một giới nào còn có thể cứu tội được. Cũng như người bị cắt cổ mà còn cái cuốn họng, gặp thầy thuốc hay có thể cứu chữa được, không phải 1, 2, 3 tỳ kheo mà phải đủ số 20 tỳ kheo thanh tịnh mới tác pháp xuất tội này được. Nghĩa là không phải 1, 2 người vị tỳ kheo mà cái 13 cái tội tăng tàng này á, mà 1, 2 tỳ kheo có thể xả cái tội, xuất cái tội họ được, mà phải 20 tỳ kheo cả hợp lại mới có xuất cái tội của tăng tàng này được, 13 cái tội tăng tàng này được. Ở đây á thì giới thứ nhất á, ở trong cái giới này thứ nhất á, thì Phật dạy đó thì giới cấm mà thủ dâm, nghĩa là dâm, mà ở đây dâm với người nữ á, là dâm dục, còn ở đây là thủ dâm, tự mình hành dâm, tự mình hành dâm. Cho nên có một số tu sĩ chúng ta không có pháp tu hành rồi cái dâm dục sanh ra mà không có cái sự mà tu hành á, thì do đó cái tuổi thanh niên không có thắng được, mà vì gò bó ở trong cái giới luật rồi tự mình thủ dâm, làm cái chuyện rất là bẩn thỉu. Do vì vậy mà cái giới tăng tàng này là giới thứ nhất, nó là cái giới cấm thủ dâm. Vì sao Phật kiết giới này? Nguyên do khi ở thành Xá Vệ, ông Ca Lưu Đà Di dục ý bằng bột, chiều theo ý tưởng dục này, chọc phá Nam Căn xuất tinh, các tỳ kheo đem việc ấy bạch Phật. Phật nói: thế nào ở trong pháp tu thanh tịnh xuất gia mà cái hạnh nhơ quế như thế được? Ông là người ngu si, thường ngày dúi tay nhận thức ăn của tinh thí, đem tay ấn vào chọc phá Nam Căn. Phật vỡ trách rồi cùng họp các tỳ kheo mà kiết giới. Bởi vậy cho nên quý thầy thấy một cái người mà tu sĩ nam cũng như nữ, khi mà chúng ta đứng chắp tay như thế này, chúng ta chắp tay thế này, hoặc là chúng ta nắm hai bàn tay lại để tập trung tâm mình gom lại ở bàn tay, đừng có để ở dưới đứng mà để cái tay mà đậy cái Nam Căn của chúng ta như thế này, nó rất là kỳ. Ở đó là người ta nhìn thấy, người ta đánh giá trị của mình. Cho nên luôn luôn là tay chúng ta luôn luôn phải để lên trên, cho nó ở dưới này nó khoảng trống hoàn toàn. Vì vậy mà chứng minh rằng chúng ta rất là thanh tịnh. Và đồng thời khi mà gom tay lại như thế này, là chúng ta gom là hai bàn tay chúng ta gom lại, cái ý chúng ta đều gom lại, tâm chúng ta tập trung vào một cái điểm, làm cho tâm nó luôn luôn nó nhiếp phục ở trong cái tâm, không có chạy lạng xả, nó không có bị dao động ở bên các pháp ở bên ngoài. Còn nếu mà chúng ta mỗi tay chúng ta hạ xuống vậy thì nó không đúng vai nghi, mà chúng ta khoanh tay thì nó giống như Nho Giáo mà chúng ta để tay xuống dưới cái phần mà hạ bộ của chúng ta, thì coi như chúng ta đậy lại, thì như vậy nó cũng là thấy nó cũng là không thanh tịnh. Cho nên khi mà đứng thì chúng ta phải nghiêm chỉnh, mà chúng ta thấy cái nào đúng cái nào sai, những cái oai nghi nào đúng, những cái oai nghi nào sai. Cho nên nói tới đây thì cái qua cái phần mà giới 13 cái giới tăng tàng thì nó cũng phải có những cái oai nghi của nó, để khi mà chúng ta đứng trước đám đông hoặc mọi người, cái tay chúng ta để như thế nào để đúng cách, là một cái oai nghi của người tu sĩ. Có nhiều vị tu sĩ đứng phanh tay vậy, thì người ta giống thấy mấy ông nhà nho quá, đây là mấy ông học tội lễ rồi, đứng hầu như là cái người hầu mà vua vậy, thì tức là không có đúng cách rồi. Rồi bây giờ đứng chắp tay hoài vậy thì ông này chắc bộ niệm kinh niệm Phật gì hoài á, cho nên vì vậy mà nó cũng đâu có phải là cái chỗ mà nhiếp phục tâm của mình, do đó nó bị động ở qua những cái bài kinh, cho nên cái tâm nó không được trụ vào một cái điểm thanh thản của nó. Do đó chúng ta nắm nó lại vậy, hoặc là chúng ta nắm như thế này, thì tức là hai bàn tay chúng ta gom lại, tức là gom cái tâm chúng ta lại. Như chúng ta ngồi thiền á, thì chúng ta để hai bàn tay chân khoanh lại, tức là chúng ta gom lại cái tâm chúng ta, gom lại trụ lại thân và tâm chúng ta, gom lại một điểm cho nó nhiếp phục cái tâm của mình, không có bị chạy qua chạy lại. Và khi mà đứng thì chúng ta phải gom nó như thế này, hoặc là chúng ta ôm hai cái tay như thế này, để cho cái tâm của chúng ta nó cũng gom theo cái hai bàn tay chúng ta lại mà nó không bị động. Còn chúng ta thả lỏng xuống và chúng ta thả xuôi xuống, chúng ta khoanh tay, điều là nó không có đúng cách của oai nghi của người tu sĩ của đạo Phật. Vì người tu sĩ đạo Phật luôn luôn phải nhiếp tâm, phải nhiếp tâm trong từng mọi giờ phút, không để tâm chúng ta rong chơi chạy lang thang ở bên ngoài. Bởi vì các pháp thường là các pháp cám dỗ nó, cho nên chúng ta luôn luôn giữ gìn nó, cũng như mình chăn một con trâu, cũng như mình xem mình chăn một cái đứa trẻ trẻ thơ, không khéo thì nó sẽ bị hóc, hoặc là bị dơ bẩn, hoặc là thế này thế khác, hoặc ăn bậy bạ. Cho nên chúng ta giữ gìn cái tâm của mình như là chăn đứa con nít, cũng như chăn một con trâu vậy. Khi bây giờ có thầy tỳ kheo loạn ý ngủ mê ở trong chim bao xuất tinh, khi nghĩ rằng nghi rằng mình phạm tội tăng tàn, đem việc ấy bạch Phật, Phật bảo ở trong chim bao thì không phạm, vì chim bao là giả dối không thật, nếu chim bao là chân thật thì người ấy, người ở trong pháp ta tu phạm hạnh, không ai được giải thoát. Vì tất chim bao đều không chân thật, cho nên người tu phạm hạnh ở trong pháp ta được dứt hết khổ. Ở đây cũng là một cái lý luận của cái người sao giết. Theo mà cái sự tu tập theo đạo Phật, khi bước vào thì tức là Đức Phật đã chế cái giới đầu tiên là cái giới dâm. Thì cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng cho tuổi thanh niên, cho cái người thanh niên của chúng ta. Vì chúng ta phải biết rằng nó có cái sự tàn tinh và có sự sức tinh bằng cái mộng, bằng chim bao, mà không có chạy theo cái sự ham sắc dục á, thì làm sao có mộng ở chim bao, có chim bao được. Ít ra chúng ta thấy cô này chúng ta cũng nhìn, thấy cô kia chúng ta cũng hái cũng quýt, thấy cô nọ cười miếng chi của mình là thấy thỏa thích ở trong lòng rồi. Do đó mới chim bao mới nằm mới thấy cô ta mới xuất tinh chứ. Chứ bộ khi không mà xuất được sao? Quý thầy nói câu chuyện là một người thanh niên, từng ở tuổi thanh niên thầy cũng đã từng biết những cái điều này, thì làm gì mà thầy không biết? Sau khi tu đúng giới luật của Phật hoàn toàn không còn có nữa. Chứ đâu phải là một cái người mà chưa biết Phật pháp vẫn có mộng tinh, thấy cô ta đó cười cười miếng chi với mình, tối nằm chim bao thấy cô ta. Đâu có trật, vì mình thích cô ta là mình thấy, còn không thích làm sao thấy. Cho nên ở đây không có nghĩa là khi không mà chim bao nó hiện đến đâu. Hình ảnh có cô nào có cô nấy trong đó, chứ đâu phải khi không mà có được. Bây giờ từ lâu tới giờ chúng ta chẳng thấy cái mặt của cô gái nào hết, làm sao chúng ta chim bao thấy cô gái được? Mấy người nói coi có không? Bây giờ ở trong rừng thấy cọp không à, thì nằm chim bao có thấy cọp chứ làm sao thấy cô gái được. Còn bây giờ chúng ta hàng ngày thấy mấy cái cô mà cư sĩ son phấn đi vô đi ra cúng Phật cúng này kia lại lễ rồi, nhìn cái bộ mặt của các cô, rồi nhìn cái thân hình của các cô, nó gây cho chúng ta những cái tình dục, rồi do đó ban đêm mới nằm mới thấy các cô mới xuất tinh chứ đâu phải là cái chuyện dễ dàng. Bởi vậy thầy nói ở đây kinh sách mà nói thiếu kinh nghiệm, không có cái sự tu tập mà nói như vậy là những cái người này họ chỉ che đậy cái họ, chính họ cũng biết chứ đâu phải không biết, nhưng mà họ tu chưa thấy, họ tưởng rằng thành chứng quả A-la-hán còn xuất tinh. Mà nói cái kiểu đó, mộng không còn có nữa mà xuất tinh làm sao xuất. Bởi vì khi người ta tu rồi, cái tâm người ta không còn duyên ra cái cảnh ngoài. Cho nên lúc bây giờ luôn luôn lúc nào người ta cũng phòng hộ sáu căn, người ta phải giữ gìn. Mới đầu người ta phòng hộ, sau đó nó thấm nhuần được. Rồi cái định vô lậu người ta đã quét sạch được cái tâm ái tâm tham dục người ta hoàn toàn nó không còn có nữa. Thì toàn bộ cái thân người ta rất thanh tịnh, không bao giờ nó tập trung tầm bậy do cái dục đó mà nó làm sao nó xuất được. Cho nên hoàn toàn cái thân người ta rất thanh tịnh, cho nên người ta mới đi vào bốn thiền được, chứ đâu phải là nó bất tịnh như vậy mà làm sao nhập. Thân còn xuất tinh mà biểu nhập định, nhập kỹ, họ thầy nói nhập kỹ, cái thân người ta thanh tịnh người ta mới nhập được. Cái thân mà còn dơ bẩn sáng dậy một đống thì kiểu đó thì đem mà giặt rửa, đem mà quét ra đi, tu tập trở lại đi, chứ đừng có nói chuyện mà mà nhập định. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy từng cái thân tâm của chúng ta tu tập nó phải thay đổi. Bởi vì mình thở chậm thì cái thân của mình nó phải thay đổi theo kiểu chậm, mà nó thay đổi nó đâu phải nằm ở cái dạng mà bình thường này nữa đâu, cho nên nó đâu có theo cái kiểu về thế gian được. Từ đó cái tâm của chúng ta không còn luyến ái thì làm sao mà có sắc dục được. Cho nên ở đây hầu hết là người ta chỉ gượng như vậy để che đậy những cái tội người ta nói, Phật nói là chim bao không tội, chứ người nào mà chim bao xuất tinh thầy nói cũng là dâm dục đó. Nhưng mà gián tiếp mà thôi, ban ngày á mình thấy người ta mình thương yêu, ban đêm mình nằm mộng, tức là mình tưởng ra mình cho thỏa mãn cái tâm sắc dục của mình chứ cái gì. Nó là một cái sự thật như vậy. Nếu mà mình không có thích thú làm sao có chim bao được. Mình đi đòi hỏi, mình ham muốn thì như vậy, ban ngày mình không dám đụng họ, thì ban đêm mình phải thực hiện qua cái tưởng của mình lưu xuất la cô này để cho mình đụng chạm. Mà mình đụng chạm người nữ thì nó xuất tinh cái gì. Nếu để người nữ nắm nắm trước nắm sau, tùy theo động thân xuất tinh bất tịnh thì phạm tội tăng tàn. Cái này là rõ ràng là hai người đã là đụng chạm với nhau thì cái chuyện đó là cái chuyện mà phải tội rồi chứ còn cái gì nữa. Còn chim bao thì không tội, thì đó là thầy mới nói. Cái sự thật là chim bao cũng tội thôi, có cái gì bằng tội nữa. Nhưng chúng ta phải biết tu tập, nghĩa là mới bắt đầu người cư sĩ mới vào chùa mà tu tập thì dạy như thế nào để cho người ta tu tập, người ta hoàn toàn là giữ được cái thân người ta thanh tịnh. Đến khi một chú sa di vào thì chú sa di này đâu còn ở trong cái tội mà ba la di đâu, thì cái chú này mới có tội đột kiết la mà thôi, sám hối thôi. Do đó thì bây giờ dạy cái chú này, chú còn nhỏ phải dạy chú cách thức tu tập. Từ đó chú lớn lên chú làm sao chú có mộng, chú làm sao mà chú từ khi mà chú thọ cụ đức rồi thì hoàn toàn là thân chú thanh tịnh rồi. Mà dạy không đúng thì cho nên tới chừng mà chú thọ thì theo thọ cụ đức giới rồi, thân của chú bắt đầu nó phát triển, bắt đầu nó lớn như con voi rồi, hoặc là lớn như con trâu rồi. Bắt đầu từ đó nó cái tâm dục nó còn nó mạnh, còn mạnh hơn nữa. Thì lúc bây giờ nó phải xuất tinh chứ làm sao mà trật khỏi được. Còn bắt đầu cái chú còn nhỏ kia nó chưa bao giờ có xuất tinh, mình đã dạy cách thức chú đã tu tập rồi. Cho nên bây giờ chú đâu có thèm ngó người con gái đâu. Mà chú có thấy người con gái là chú thấy một đống thịt thúi, chú thấy một cái xương trắng đó, chứ chú có thèm mà chú ngó đâu. Còn mình không dạy, cho nên từ từ chú lớn lên chú thấy con gái là đẹp, chú thấy con gái là thích. Do đó mình dạy sai, chú đem ba cái giới rồi nói sắc nói này nói kia, dâm dục này kia, nói xuông xuông vậy. Còn không dạy người ta tu tập, cho nên người ta làm chủ sao được. Mà người ta làm chủ không được thì người ta thấy gái người ta phải thích thôi. Nam giới với nữ giới, hai cái giới này nó thấy nó như 500 nó hít, thì làm sao mà mình không có pháp tu thì nó làm sao nó không hít. Mà nó hít thì nó phải xuất tinh thôi, chứ làm sao mà tránh đâu khỏi. Cho nên thầy nói thẳng nói thật, nó làm cho đụng chạm quý thầy xét thấy mình tu chẳng ra gì hết. Bởi vì xét qua mình chẳng có gì hết thì tức là mình còn ở trong cái chỗ thấp. Nhưng mà thà là mình còn ở trong chỗ thấp một chút xây di, mà mình luyện tập cho đến khi mình thọ cụ trúc hoàn toàn là thanh tịnh, mình mới trở thành vị tu sĩ xứng đáng. Một tỳ kheo là phải xứng đáng thanh tịnh chứ, một tỳ kheo gì mà còn bất tịnh quá vậy sao được. Cho nên cũng từ cái ăn cái ngủ của quý vị, mà quý vị cố ăn cố ngủ thì nó phải có cái tâm sắc dục nó phải ra. Còn ví dụ ăn vừa phải ngủ vừa đúng thì tu tập cách đúng cách thì làm sao mà có tâm sắc dục được, thì làm sao mà quý vị mộng tin được. Nếu tự tay mình nắm vuốt làm vui, mò rớ khiến nó khiến nó xuất tinh thì đó là mang đó là thọ tội thâu lan giá. Nếu mà thấy cầm thú giao hội tâm dục khởi lên xuất tinh thì nên tự trách tâm mình, tức là tự sám hối đó. Thì ở đây hoàn toàn là cái người mà tu hành làm sao mà đi nhìn cái con vật mà đang giao cấu nhau không? Phòng hộ sáu căn của mình đi ra thì ngó xuống sợ đạp kiến rồi, phải không? Làm sao mà có thể mà nói rằng luôn luôn một cái người mà dè dặt cẩn thận mà tu tập, nhất là những người mới tu là càng phải phòng hộ sáu căn. Đó là những cái pháp đầu tiên của cái người mới vào tu theo đạo Phật, thì phòng hộ sáu căn là cái pháp duy nhất để cho cái người đó tu tập. Thì tất cả những sự kiện mà xảy ra xung quanh chúng ta đâu còn để ý nữa, mà để ý thì tâm chúng ta còn yếu, tức là nó bị dính mắc làm sao đó. Thì cho nên ở đây nó nêu ra những tội nhẹ tội nặng để chúng ta thấy. Chứ riêng thầy nếu mà kết thì chúng ta kết ngay liền. Đây, những cái người mà không có đúng vào tu thì cái ông thầy phải dạy cái người đệ tử của mình đúng cách ngay từ lúc đầu, để cho người ta phá cái đó, cái tâm dâm người ta liền tức khắc. Bởi vì do dâm dục mà có con đường sinh tử, mà ngay đó mà không có dạy người ta những cái pháp để người ta đấu trị thì tức là đưa người ta đi đến chỗ chết, càng ngày càng phạm giới của Phật thì nó đuổi người ta ra vô là tại lỗi mình chứ, tại lỗi ông thầy chứ. Loạn ý
mà ngủ là có năm điều tội: có chim bao xấu, chư thiên không ủng hộ; ba là tâm không thâm nhập Phật pháp; bốn là không nghĩ mình, không nghĩ minh tướng; năm là ở trong chim bao xích tinh, còn thiện ý mà ngủ là có năm công đức trái ngược cơ. Ở đây người ta cho rằng năm cái điều này là tại vì năm cái điều tội lỗi mà mình do mình loạn ý cho nên chim bao. Thì thật đây là cái lý của họ, nói một cái lý thôi, họ nêu ra năm cái điều này là cái lý chứ không phải là cái hành, cái lý pháp chứ không phải cái hành pháp. Họ nói mình loạn ý, nhưng mà làm sao người ta không loạn ý? Anh dạy cái pháp nào cho người ta không loạn ý chứ? Còn anh để anh nêu ra bây giờ có chim bao xấu nè, chư thiên không ủng hộ nè, tăng không thâm nhập Phật pháp nè, anh dạy làm sao người ta thâm nhập Phật pháp? Bây giờ anh không dạy tại vì anh bảo như vậy, người ta biết làm sao mà tăng không nhập Phật pháp, chư thiên làm sao không ủng hộ người ta? Rồi có chim bao sao lại là làm sao cho hết chim bao? Anh không dạy người ta cách thức để người ta tu tập, thì mà anh cứ đem cái lý luận không à, anh luận ra như vậy, anh nói vậy, rồi anh cho đó là kết tội người ta. Thì cái này là cái lỗi của người dạy. Cái người mà viết ra kinh sách này là cái lỗi nó không đúng. Phải có pháp hành cho người ta chứ. Bây giờ anh muốn thoát ra khỏi cái tâm mà cái giới luật này, anh phải tu dạy vậy đó, thì làm sao anh có những cái lỗi này? Đâu làm sao anh có năm cái lỗi này? Còn ngược lại thì còn năm cái còn thiện ý mà ngủ có năm công đức trái lại nghĩa trên, nghĩa là trái ngược lại cái nghĩa trên này là năm cái thiện ý. Nhưng mà làm sao người ta có cái pháp nào người ta thực hiện được năm cái thiện ý này? Thì bằng chức là anh chỉ nói lý thôi, chứ còn thật sự anh chưa có cái hành, cho nên anh chỉ nói người ta vậy, người ta cũng chẳng biết đâu làm. Mà chính anh nói cái này ra anh cũng chẳng biết đâu làm, anh viết ra là viết ra chứ anh chưa biết gì hết. Đó, thì trong những cái lời dạy của thầy ở trong phùng văn á, hầu hết đó là thầy đập phá xuống cái nói lý mà không có hành pháp, mà lý pháp mà nói là cái này cái kia, đặt ra cái lý thì nói, mà cái hành để cho người ta đạt được cái chỗ đó thì không có nói ra được. Cho nên tất cả những cái này á, thì chúng ta phải biết rằng một cái người mà dạy đạo Phật là phải lý pháp và hành pháp phải nắm cho vững mới dạy người ta. Còn mình có cái lý pháp mình nói khơi khơi ở trên mây xanh á, rồi cái hành pháp không có, rồi mình bảo người ta nằm chim bao á, xuất tinh nó không có lỗi, thì như vậy là mình bào chữa, mình không có lý cái hành pháp, mình bào chữa như vậy là cái sai. Nếu ban ngày anh không vung cái tâm ham muốn đó thì làm sao ban đêm anh chim bao? Cho nên nói tội người ta thế này, nói tội người ta thế kia được, mà không có lý để cho người ta thoát ra cái tội thì cái đó là cái không đúng của Phật pháp. Hai, cùng giới cùng người nữ thân xúc chạm nhau, bây giờ kết cái giới này nữa. Vì sao Phật kết giới này? Do cái duyên xưa Phật ở nước Xá Vệ, khi bây giờ ông Ca Lưu Đà Di nghe Phật cấm không được chọc nam căn, đợi phụ nữ đến phòng vì dục ý mà rờ mó hung hít, các tỳ kheo đem việc này bạch Phật, kêu ông Ca Lưu Đà Di đến quở trách, rồi họp chúng tỳ kheo lại kết giới. Cho nên có một cái trường hợp là thầy nghe ở trong báo công an có đăng có một vị thầy bị bắt, họ nói giới luật của Phật á là không có cấm vị tỳ kheo có vợ, cho nên vì vậy đó vị tỳ kheo vẫn có vợ được như thường. Do nói như vậy thì cái báo công an nó cũng viết ra cái lời nói như vậy. Thầy thấy thiệt là cái ông này không biết ông tu cái hạng nào mà ông đặt ra ông nói như vậy, thầy cũng chẳng biết làm sao hết. Đã ly gia cắt ái là không còn cái chỗ mà ái dục, không còn cái thương ghét nữa, mà thế mà còn có vợ được thì thầy biết như vị tỳ kheo đó ra cái gì thầy hiểu. Đó, thì bây giờ cái ông này đó, ông Ca Lưu Đại Di này, ổng nghe Phật cấm không có thủ dâm, thì ổng đợi cái người phụ nữ đến phòng ổng rồi hung hít, thì ổng nói là Phật dạy như vậy không có cấm thủ dâm, nhưng mà người phụ nữ đến phòng mình hung hít được, thì giống như cái ông thầy kia vậy đó. Cái kiểu này thiệt là cầm cái nó ngược ngạo lại với Đức Phật. Dục ý là gì? Dục ý là sao? Là tâm sanh ái nhiễm, xúc chạm với người nữ, từ tóc cho đến chân của người nữ, nắm kéo xô đẩy đạp trên lưng người nữ mà sanh tâm nhiễm đắm, hoặc người nữ đạp trên thân phần của người tỳ kheo, hoặc bóp tay bóp chân đấm lưng, hay là y vật ngăn cách tùy theo xúc chạm hoặc nhiều hoặc ít đều bị phạm tội tăng tàn. Nếu cả hai có y thì vật cách ngăn cách, mà xúc chạm thì chỉ phạm tội ác tác. Hễ xúc đến thân người nữ thì phạm tội hữu dư, nương dựa vào người nữ như ghế giường mà khởi động giam tâm thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu người nữ lễ tỳ kheo, nắm chân hung tỳ kheo xúc tâm thọ lạc thì bị tội tăng tàn. Chuyện công chúa hôn chân thái tử, tiền thân của Đức Phật, làm thái tử tìm ngọc báo, trước khi đi nàng ôm chân thái tử khóc vì sợ chàng bị chết nơi bí hiểm ấy, nhưng chàng quyết chí ra đi tìm được ngọc trở về. Thấy nàng hấp hối mà không có gạo rang để nấu nước cho nàng uống, chàng liền lấy ngọc đổi bằng một lon gạo để cứu nàng khỏe, mà không tiếc viên ngọc đáng giá tiền của cả nước mới so được. Cái phước vì lòng từ bi cứu công chúa ấy không bằng một hạt xương móc trên ống chân con nai trong rừng để so với cái phước của ta tìm ra được đạo cứu đời hôm nay. Nghĩa là Đức Phật vì cái người ta nói cái tiền kiếp của Đức Phật với bà vợ của ông ta là Gia Du đó, là trước khi mà đi tìm cái viên ngọc như vậy đó thì bà ta khóc sợ ông đi tìm như vậy là ông sẽ vào cái nơi nguy hiểm mà không tìm được. Nhưng mà khi tìm được cái viên ngọc đó, bà ôm chân ông ta bà khóc lóc như vậy do cái sự mà xúc chạm như vậy đó, mà đến khi mà về rồi đó thì cái viên ngọc đó đối với ông Phật lúc bây giờ ông tìm được rồi, ông thấy không còn quý nữa. Là khi lúc bây giờ mà cái nạn đói khổ, người ta không có gạo mà ăn, cho nên ông đem cái viên ngọc đó mà đổi lấy một cái bát gạo để về mà nấu cháo hoặc là nấu cơm cho cái người vợ này ăn đó. Thì vì cái lòng từ bi cứu như vậy, do đó nó mới có cái tiền kiếp mà sau cái đời này mà được gặp Đức Phật mà thành vợ thành chồng đó. Thì trong cái giới này nó đem diễn tả như vậy, là nói như vậy có nghĩa là người phụ nữ mà ôm chân cái người chồng như vậy là không có phạm cái tội. Nó muốn lấy cái cớ đó để nó nói như Đức Phật làm như vậy là không có phạm tội. Nhưng sự thật ra đó, thì theo thầy nghĩ là một cái như Đức Phật lúc bây giờ là một cái chàng công tử hay là một cái vị vương tử đi, gió có một cái người vợ như vậy thì đó là cái tình cảm của người ta còn là cư sĩ, có gì mà phải tội mà đem nêu cái chỗ này. Thì đây là một cái biện luận bằng cách mà đem cái câu chuyện này biện luận ra với một cái người cư sĩ, với một người tu sĩ tùy theo, thì thầy thấy nó có như thế nào đâu á. Nó đâu có cái gì đâu mà ăn nhầm nhò gì chỗ này mà gọi là tiền kiếp của Đức Phật với nàng Gia Du như thế đó. Thì lẽ đương nhiên là tình nghĩa vợ chồng, giờ ta tìm cái ngọc này để nửa sau ta về ta làm giàu làm có với nhau, thì cũng nuôi vợ nuôi con thôi, có gì đâu. Mà đem ra chi cái câu chuyện như vậy để mà luận cái chỗ mà dâm dục, cái chỗ mà người phụ nữ mà ôm chân ông thầy rồi khóc hoặc là hung hít cái chân ông thầy. Ông hung hít cái chân ông thầy mà ông thầy đắm nhiễm thì ông thầy thổi rồi chứ còn gì. Còn cái người cư sĩ này, cái bà này bà ôm chân chồng bà hung hít thì kệ bà chứ ăn thua gì mà đem cái chỗ này. Vậy đó, bởi vì mấy ông thầy giúp giới luật mà đem cái chỗ này để so sánh, thầy thấy không có đúng. Mình so sánh ông tu sĩ thì khác, mà đem so sánh ông cư sĩ thì khác rồi. Bởi vì hai cái lộ trình mà thầy vạch ra, cư sĩ nó khác rồi. Tu sĩ không tà dâm, nghĩa là không có lấy vợ bé vợ mọn làm cho gia đình mình khổ đau, không có làm hại gia đình người khác. Còn cái tu sĩ thì hoàn toàn là phải dứt dâm. Đó là cái đường lối mà không còn sanh tử luân hồi. Lại đem cái câu chuyện này thì thầy thấy ra mấy ông viết giới này không có biết cách, cho nên viết như vậy để bào chữa cái tội dâm tầm bậy. Như vậy thì không phạm khi nhận lấy vật cho chạm vào nhau, hoặc trợt chân ngã nhầm người nữ, hoặc người nữ té xuống sông rơi trong hầm trong lửa, hoặc người nữ ăn nhầm thuốc độc tự đâm cổ thắt cổ, vì lòng từ cứu tế họ khỏi mà tâm không xúc động họ vui thì không phạm. Thật sự ra thầy nói thật sự ra phải đúng là cái người mà tu xong rồi thì khi xúc chạm nó không động. Còn cái người mà tu chưa xong mà từ nhỏ tới lớn chưa có đụng với người nữ, rồi tới nó là nó rung thân rung tâm của mình hết rồi, nó có cái sự mà dao động rất mạnh về cái tâm dục, nó không phải thường đâu. cái da thịt của người nữ coi vậy chứ nó kỳ cục. Thầy nói mấy ông mà phải cố gắng tránh nó chứ không phải là nó là cái độc, mình phải sợ nó lắm chứ không phải là chuyện thường đâu. Bởi vì nó không có đơn giản được đâu, con mắt thấy nó ở xa mà nó cứ nó ngó, nó không có chịu ngó chỗ khác, nó là đủ biết nó có sự thu hút dữ lắm. Cho nên trong kinh mà Tăng Chi Phật nói à, ta không thấy một pháp nào mà cám dỗ thu hút cái người nam bằng cái sắc của người nữ, bằng cái da thịt của người nữ, bằng cái mái tóc của người nữ, bằng cái tiếng nói của người nữ. Thiệt là đúng lắm chứ không phải không đúng đâu, nguy hiểm lắm chứ không phải đâu. Bởi vậy họ rớt sông rớt hầm lửa, họ rớt gì rớt, chờ cái ông nào mà tu xong thì mới dám nắm tay họ, chứ nắm cứu họ rồi về cái ơn cái tình nghĩa đó nó cứ theo nó quy ông thầy đó hoài, nó chắc chết ông thầy luôn. Thật sự mà thầy nói thật, cái đó là không phải đơn giản đâu. Cho nên trong cái bước đường mà tu tập chúng ta phải dè dặt lắm, dè dặt nhất là chúng ta muốn cứu người chúng ta phải suy nghĩ rất kỹ. Một khi mà chúng ta đã nắm tay nắm chân rồi, về chúng ta quán xét hết sức để mà xả, phải xả cho thật sạch á, chứ không phải đơn giản đâu, mới nhớ muôn đời. Rồi cái người mà đã được chúng ta cứu đó, họ được cái ân đó, họ muôn đời họ đi tìm chúng ta, họ không bao giờ mà tha chúng ta chút nào. Từ cái chỗ đó nó đi đến cái chỗ mà làm chúng ta tu hành nó chẳng đi được đến đâu, nó khổ lắm. Bởi vậy biết được đạo, hiểu được đạo rất sợ. Một vị thầy mà nhận người đệ tử vô tu rồi, người ta dạy độc cư là độc cư 100%, nghĩa là vị thầy làm cái bóng, cái tàn cây bồ đề, làm cái hàng rào vững chắc cho các đệ tử của mình để giữ gìn, để dạy các pháp. Tu 1 năm, 2 năm, cho đến 3 năm thân tăng thanh tịnh rồi thì vị thầy đó thả cho mình đi ra. Người ta thấy được, người ta thả cho mình ra. Cho nên các thầy nhớ, trong cái thời Đức Phật á, nếu mà cái vị đó chứng quả A-la-hán xong rồi thì xin về gia đình mà thăm thì Đức Phật chấp nhận liền. Mà chưa chứng quả A-la-hán xin Đức Phật không dám cho. Đọc lại trong kinh chúng ta thấy cái điều này rất rõ. Bởi vì khi mà cho về rồi thì nó bị cám nhiễm liền, nó không thể nào, bởi vì tu chưa xong, nó dễ sự cám dỗ trong gia đình chúng ta đó. Trong lực thiện kiến nói, nếu người nữ đập tỳ kheo, tỳ kheo khởi dục tâm thọ lạc thì phạm tội đột cát la. Nếu người mẹ lâu ngày đến thăm nắm tay mừng rỡ, hoặc chỗ đường hẹp như ở trên xe bị dằn miệng chạm đến môi người nữ thì không phạm. Nhưng khi nương qua sông không được cởi các vật, các con vật không được cởi các con vật như voi cái, trâu cái, ngựa cái. Ở trong kinh giới mà Phật dạy như vậy thì chúng ta cũng vẫn thấy rằng có thể trước một con vật cái tâm chúng ta cũng dễ bị xúc động lắm về cái tâm dục chứ không phải không đâu. Cho nên chúng ta tránh không được cởi voi cái, ngựa cái, trâu cái, tất cả những cái loài vật. Sự mà so sự cứu người nữ của tỳ kheo và bồ tát, nếu người nữ rơi xuống nước cầu cứu nó, tỳ kheo khởi tưởng như đất nắm kéo lên thì không phạm. Trời ơi, nói cái chuyện mà tưởng như đất thì thầy thấy khó mà tưởng lắm. Bây giờ tưởng không kịp đâu, muốn cứu người bây giờ tưởng như đất rồi cứu thì không kịp. Chỉ bây giờ chúng ta nắm kéo lên cứu rồi, về chúng ta mới đặt niệm mà quán ngày quán đêm cho nó trôi ra đó thì thời mai. Và từ đây về sau đó, cái vị tu sĩ mà nắm kéo được cái người nữ mà cứu họ khỏi chết đuối rồi đó, thì bắt đầu á, thì cái vị đó bây giờ ở cái chùa đó rồi á, ai cũng biết rồi, thì nên xin đến cái chùa khác ở đi. Đó là cách thức tốt nhất. Còn nếu ở cái chùa đó thì về ngày cái cô này thế nào cũng tới cái chùa đó kiếm á, thì có đường là cô này sẽ xỏ mũi ông thầy này dẫn ra chứ không có tật. Cho nên khi mà về rồi đó thì bắt đầu cái ông thầy này phải đi cái chỗ khác ở, chứ không có được ở cái chùa đó nữa. Mà cái ông thầy mà ở tại chùa đó là làm cái gì mà lãnh chứng ở đó biết như vậy rồi, cái vị thầy mà đã cứu cái người mà chết đuối hoặc là gặp tai nạn nào đó mà cứu cái người nữ mà sống rồi đó, thì cái vị thầy đó tìm cách đưa cái vị đệ tử của mình đi đến cái chỗ khác ở, chứ không được ở chỗ đó nữa. Nghĩa là cái cô này mà lấn quấn đi đến đây tìm cái ông thầy mà cứu mình, hỏi nếu không được thì cô này cũng buồn bã lắm, nhưng mà buồn có hồi thôi, rồi sau đó cũng hết buồn. À, thì như vậy thì vừa cứu khổ mà vừa là giải thoát được cho người đệ tử của mình, chứ không khó lắm. Còn Bồ Tát thì khi bây giờ nắm áo, nắm tay kéo lên, không lựa chọn chỗ nào, chỉ cần sẵn lòng từ bi cứu khổ người sống là được. Bồ Tát thì ngon lắm, chúng ta không dám sánh Bồ Tát đâu. Bồ Tát thì ôm chỗ nào cũng được hết, không có phạm lỗi, cho nên ổng ôm chỗ nào cũng được. Còn chúng ta là những vị tỳ kheo, những cái người mà tu tiểu thừa nhỏ lắm, chúng ta sợ lắm, đụng tới chỗ nào là nó dính chỗ nấy hết, cho nên chúng ta phải cố gắng mà giữ gìn. Khi có hữu sự như vậy, cứu người rồi thì chúng ta rời khỏi chỗ đó. Cũng như khi mà chúng ta có cái công việc gì mà chúng ta độ cái thị hiện cái thần thông, thị hiện thần thông rồi, thì lúc bây giờ chúng ta cũng rời ngay khỏi chỗ đó, đừng có để ai biết tung tích của mình nữa. Vì có sự thần thông là có sự cung kính, có sự cung kính rất lớn. Cho nên hai cái phần này á, cứu người, nhất là người nữ, thì cũng phải rời khỏi cái nơi mà chúng ta ở, và thể hiện thần thông thì cũng phải rời khỏi cái chỗ chúng ta ở, và mai danh ẩn tích, không để lộ tung tích nữa. Đó thì một cái người tu sĩ của Phật giáo chân chính là như vậy. Còn chúng ta chưa có lộ gì hết thì thư thảm mà cứ ở chỗ nào cũng được hết, mà hãy lộ ra rồi thì không được, mà hãy cứu người rồi thì cũng không được ở chỗ đó nữa. Phải gì chuyện ở chỗ khác, để cho con đường tu tập của mình đi tới nơi tới chốn. Còn mình ở chỗ đó là không tới nơi tới chốn nữa, và chúng ta sẽ gặp ác pháp, và con đường tu hành chúng ta sẽ bị gián đoạn. Khi bây giờ Đức Phật dạo đi trong nhân gian, trông thấy đống lửa bùng cháy, bảo các thầy tỳ kheo, giả sử có người nắm lửa đó mà rờ mó hung hít, liền cháy da thịt gân xương tiêu hết. Nếu lại có người nắm con gái của họ rờ mó hung hít, thì hai cái sự này, sự nào nào hơn? Các thầy tỳ kheo bạch, theo người đời nắm con gái của họ, của bốn họ hung hít là hơn. Nếu mà nắm lửa thì bị cháy da, cháy thịt gân xương tiêu hết, đau khổ không thể chịu được. Phật bảo thà nắm lửa mà hung lửa cho gân xương mình tiêu hết còn hơn. Vì sao? Vì không do nhân duyên này mà chịu đọa trong ba đường ác. Nghĩa là mình nắm lửa cho nó cháy gân cháy xương mình đi mà mình không có đọa ba đường ác. Còn mình nắm cô gái mà mình hung hết á, thì cái duyên này, cái nhân duyên này á, mình sẽ đọa vào trong ba đường ác mà không có thể mà rắc thoát ra khỏi. Đó, thì trong cái giới thứ hai là như vậy. Về đến đây là cái giới thứ ba, quá nhiều. Giới thứ ba nói cái lời lẳng lơ, thô xấu. Vì sao Phật kiết giới này? Do cái duyên như trước, xưa Phật ở nước Xá Vệ, khi bây giờ lại có, lại cũng do ông Ca Lu Đà Di nói lời dâm dục thô xấu với người nữ, là kể nói hai đường tiểu tiện dâm dục tương đương với nhau. Các thầy tỳ kheo bạch Phật, gọi ông Ca Lu Đà Di quở mắng, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới này, nói lời lẳng lơ, tức là nói tục tiểu rồi đó, thô xấu như thế, nói mà rõ ràng là phạm tội tăng tàn. Nếu vì người nữ mà nói pháp bất tịnh hay nói lực lần lượt, đến đây như nói về cái nhũ là vú của người nữ đó, nữ căn hoặc là nhũ, hoặc nói trong chiêm bao thì không phạm. Thật sự ra thì ở đây cứ dụng là chiêm bao thì không phạm, còn mình nói ngồi đây mình nói cái chuyện mà này kia nọ về cái phần hình sắc của cái phần mà dâm dục, và nói cái những cái lời mà tục tiểu, nói cái lời mà không đúng, thì coi như là cái người đó phạm cái lỗi. Theo thầy nghĩ là cái người mà có cái tâm mà hay nói vậy á, là cái tâm dục họ rất mạnh, và cái tâm dục rất mạnh thì cái người này thôi đừng có tu, mà hãy về cuộc đời đi, sống dưới cái cuộc đời cư sĩ đi. Chứ vô đây mặc chiếc áo này mà còn khử tâm mà miệng nói ra thì cái ý nó tan nát hết rồi, nó không còn nữa. Ngồi đây mà tưởng ra cái hình ảnh cái nữ căn, rồi tưởng ra cái hình sắc của người nữ khiêu dâm bằng eo, bằng vú, bằng mốn của họ, thì thầy thấy toàn bộ là cái những người mà tu như vậy thôi đừng có đi tu theo đạo Phật. Đạo Phật không có chấp nhận những cái người đó, mà cái ý mà đã như vậy rồi, tới cái miệng nói ra thì còn cái gì nữa, chứ đâu có còn cái gì mà tu hành nữa. Thì cái vị tỳ kheo này thôi sinh ra đi cho rồi, chứ còn để mà họ chúng đuổi ra thì xấu hổ quá, xấu hổ. Nếu người nữ nói lời tục tiểu ấy thì tùy theo nhận mà vui theo, tuy không nói ra cũng bị phạm tội hữu dư. Nếu ở trong cõi nước mình nói lời thô á, song không phải chỗ kiên cử, điều không phạm, gặp những chữ cần kiên cử thì phải nên để ý, như chữ giới mình nói chữ giái, ở nam thì nói chiếc ghe, nhưng ở bắc thì nói nữ căn, ở bắc câu lưu châu thì nói bắc cu, thì cái đó chữ cu thì không được nói, những cái danh từ đó mình không được nói. Do đó thì ở đây trong giới luật mình nói những cái từ để chỉ những cái căn nam căn và nữ căn thì không nên nói, cho nó gợi lên những cái ý cái suy nghĩ cho người khác thì cái đó là không nên nói. Thì ở đây là cẩn thận, bởi vì Phật nói mình phải phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Phòng hộ miệng mình gì? Mình phòng hộ là mình đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Mà ở đây còn nhắc nhở cái gì? Nội cái pháp hành của chúng ta, nội cái giới hành của chúng ta là phòng hộ sáu căn là chúng ta cũng đã thấy đủ rồi. Thì cái người này làm sao mà có những cái phạm này đâu. Cho nên những cái giới nó dạy bằng thừa. Khi mà chúng ta học đến cái giới hành mà trong cái giới kinh của Phật thì chúng ta thấy cái pháp mà phòng hộ sáu căn nó đầy đủ. Cần gì phải nhắc ra như thế này để nó thành ra cái giới bổn quá nhiều mà bằng thừa của người ta. Người ta chỉ cần có thực hiện cái pháp phòng hộ sáu căn là người ta đã thanh tịnh được. Thân khẩu ý của người ta quá thanh tịnh rồi, nó đâu có phạm phải. Bốn, giới khen mình đòi cúng dường. Vì sao Phật thiết giới này? Do khi bây giờ Phật ở trong thành Xá Vệ, ông Ca Lu Đà Di có ý dâm dục ở trước người nữ tự khen mình là dòng trưởng giả tu hạnh thanh tịnh, bảo người nữ nên đem sự dâm dục ấy mà cúng dường cho tôi. Trời ơi, cái ông sư này quá tài. Thầy thấy thôi, cái này là mấy ông giáo chủ rồi chứ không còn nhỏ nữa đâu. Các thầy tỳ kheo hay biết việc ấy sự tình như vậy mới đem đến bạch Phật. Phật kêu ông Ca Lu Đà Di quở mắng rồi họp chúng lại mà kiết giới. Đây là đòi sự cúng dường phi pháp. Nếu ở trước người nữ khen mình nói rõ rằng thì phạm tội tăng tàn, nói mà không rõ ràng chỉ phạm tội thâu lăng giá. Ở đây những cái này thiệt ra thì thầy thấy cái người tu sĩ làm sao mà ăn nói được cái chuyện này, chỉ có những cái tai mà kiểu là mượn cái áo đạo mà đi tạo những cái chạy theo cái dâm dục của cuộc đời mới đi nói với những người cư sĩ, mới nói với người đời như vậy thôi, để mà gạt họ thôi, làm tưởng thôi. Và mấy cái bà mà kêu là thấy cái ông thầy này có tiền này, có chùa tốt này, mấy bà mới vậy, chứ còn những cái người mà đàng hoàng mà ta thấy ông thầy này là quỷ sứ, người ta đâu có thần mà tin ông ta nữa. Điều cũng dường bằng cái kiểu đó thì thiệt ra có ông thần đó. Ông thần ác thần nó mới chứng minh cho quỷ thần, ác thần nó mới chứng cho, chứ còn ai mà dám chứng. Nhưng thì những cái này đều là những cái giới này thiệt ra thầy thấy đặt ra mà đặt, chứ thiệt ra nếu mà đem vào cái kinh giới của Phật mà khép vị tu sĩ vào mà thầy khép rồi, những cái giới này đều là thừa, không có cái gì mà gọi là giới được. Người ta vô người ta phòng hộ sáu căn, người ta tu đâu ra đó hết, có đâu mà phạm giới được. Cho nên ngày xưa 13 năm trời Đức Phật dạy người ta không phạm giới, không có chế giới ra, sau này mới chế giới ra. Thì đủ biết là trong 13 năm đầu không có người nào phạm giới, là vô người ta phòng hộ sáu căn, người ta giữ gìn đâu đúng đó hết. Người ta tu chánh niệm tỉnh thức, ở trong cái chánh niệm làm sao có tà niệm mà gửi những cái khởi nghĩ những cái tà niệm như vậy. Cho nên làm sao mà có giới luật mà chế ra. Chỉ có những người sau này không có tu đúng, không phòng hộ sáu căn, không tu chánh niệm tỉnh giác định, do đó mà cái tâm nó chiên xẹo, cái ý nó cũng nghĩ tầm bậy tầm bạ, mới chế ra ba cái giới này. Nó thiệt ra bằng thừa, nội cái giới kinh, nội cái giới hành, ở trong cái giới kinh là chúng ta đã khắc phục được con người, chúng ta trở thành những người thánh tăng hết rồi, chứ đâu phải cần giới bổn này mới thánh tăng. Giới bổn này càng đưa ra bao nhiêu thì người ta lại càng thấy những cái sai phạm hoặc càng nhiều ra bấy nhiêu, và người ta đã lầm, người ta đã phạm cái giới nhiều rồi. Giới thứ năm, giới là làm mai gả cưới. Vì sao Phật thiết giới này? Do khi xưa Phật ở núi Linh Thú, lúc bây giờ tỳ kheo Ca La khéo biết việc thế tục, vì người mà làm mai mối gả cưới cặp vợ chồng nào gả cưới được vừa ý mừng vui thì cúng dường khen ngợi, cặp vợ chồng nào không vừa ý thì quán trách mắng la. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Phật kêu Kala đến quở trách, rồi họp chúng thì theo lại kiết giới. Trong luật thiện kiến nói, nếu cha mẹ bất hòa, đuổi cha đuổi mẹ về nhà bên ngoài, sau cha ăn năn bảo con tỳ kheo rằng tôi tuổi già hôm sớm không người hầu nuôi, nên bảo mẹ ông trở về thăm tôi. Tỳ kheo nhận lời bảo mẹ trở về thăm cha thì phạm tội tăng tàn. Vì sao vậy? Nếu hai vợ chồng cư sĩ tranh cãi, tỳ kheo khuyên dỗ hòa hợp thì phạm tội thâu lăng giá. Nhưng nếu vợ chồng kia không hòa hợp, hoặc ở trong tăng sự hay Phật sự có chỗ kém thiếu, vì có vì cớ phúc sự khuyên khiến cho hòa hợp thì không tội. Có hai tỳ kheo, một người có con trai, một người có con gái, cùng cưới gả nhau, cả hai đều phạm tội tăng tàn. Giới mà làm mà mai gả cưới này á, thì thầy thấy một cái người tu sĩ không có nên làm cái chuyện này. Bởi vì mình làm cho cái, bởi vì mình biết rõ ràng Phật nói con đường sinh tử là cái chỗ mà giữa nam nữ. Mà bây giờ mình đã là người tu theo đạo Phật mà đi làm mai môi giới như vậy là không có được. Hầu hết là có số quý thầy cũng hay làm môi giới, đợi cho người ta cặp vợ chồng người ta hòa thuận nhau thì người ta cúng dường mình thế này kia. Mà cặp vợ chồng người ta chẳng may là người ta có cái sự xích mích rầy rà thì người ta nói ông mai này làm mối không có đúng này kia, rồi chửi mắng ông thầy chùa. Thì như vậy là rõ ràng là mình làm sai chứ không có đúng. Hơn nữa dù là có đem lại cái hạnh phúc cho người ta đi nữa, mình làm môi giới thì tức là mình phải thiêu vợ chứ gì. Cái cô này á, cái lỗ mũi nó chẹp lép à, mình nói cô ta là đẹp lắm thế này khác. Cô này á, ông kia đi cà thọt mà mình nói ổng là thế này thế khác, mình ca ngợi. Để tới chừng đó người ta hỏi ôi rồi cặp vợ chồng này thiệt là nó không ra gì hết. Cô này thì không ra gì hết, mình nói công dung ngôn hạnh cô này đầy đủ lắm, mai giá. Tới chừng về nhà ta rồi đưa miếng giải mai giá không được, vợ chồng tức giận ông mai này thì ổng gạt mình chứ. Đó là những cái làm môi thường thường phải nói láo, gạt người này gạt người kia. Cho nên tất cả những cái này là người tu sĩ chúng ta không có được làm cái chuyện này. Phải nói như vậy, cái thứ nhất là phải ca ngợi, phải khen cho hai người, người ta mới thích nhau làm môi giới đó. Cho nên trong cái sự mà cái giới mà cấm làm môi giới này rất là đúng, là ông thầy chùa không bao giờ mà có thể làm cái điều này. Nghĩa là không có làm môi giới chỗ này. Ở trong giới kinh Phật nói làm sứ giả cũng không cho nữa, chứ đừng làm môi giới. Trong giới kinh Phật dạy rất rõ đó, không có được mà đem cái chuyện này mà làm môi giới chuyện kia, không có được mà làm môi giới làm ăn cho người khác nữa. Tất cả mọi cái đó đều là Phật cấm ở trong cái giới kinh rất rõ. Còn ở đây cái giới này đưa ra như vậy, rồi nói cái bào chữa rằng cái môi giới làm như vậy là không tội, như thế này thế khác. Đây chúng ta nghe, năm giới trên thuộc về ái dục, còn giới thứ nhất tuy không có cảnh người nữ mà được thọ lạc, giới thứ hai do thân ngữ mà thọ dục lạc, giới thứ ba do cái lời nói thô xấu, nhân tốt xấu bất tịnh, đương nhiên sẽ chiêu cảm quả bất như ý, giới thứ tư do khéo phương tiện mà cầu dục lạc, giới thứ năm vì dục lạc của người mà ở trong đó nhận sự cúng dường cầu y thực. Cái giới thứ năm là cái giới làm môi giới này thì theo thầy nghĩ thì nó không ở bây giờ như cha mẹ mà rời nhau, thì vì tùy theo tự cha mẹ mình lìa khỏi gia đình rồi thì mình không có quyền mà gọi cha gọi mẹ mình để làm môi giới cha mẹ mình sống lại. Cha mẹ mình tự giải quyết lấy. Thì bây giờ ổng già rồi mà ổng giận vợ ổng đuổi bả đi, thì bây giờ vấn đề đó thì mình tu hành rồi mình không còn dính dấp nữa, mình phải nhìn đó là cái nhân quả chứ. Còn cái này mình về mình gọi mẹ mình bây giờ phải về sống với cha mình bằng cách này bằng cách khác. Thì như vậy thay vì mẹ mình mà rời khỏi cha mình rồi thì mình khuyên mẹ mình nên tu hành bằng cách này bằng cách khác thì tốt nhất. Còn cha mình mà rời khỏi mẹ mình đó, thì mình nên khuyên cha mình nên tu hành tốt nhất, để rồi ông bà sống với nhau bằng cái, mặc dù là trong cái tình dâm dục thì già cả rồi không có đi nữa, nhưng mà cái tình mà có thể nói rằng con người nó còn những cái nó nối tiếp nhau, những cái tình cảm. Cho nên chúng ta ngay đó chúng ta đem Phật pháp, cái trường hợp xảy ra chúng ta đem Phật pháp mà giúp cho ông bà lo cái vấn đề tu hành vượt thoát sanh tử thì phải quý hơn không? Cái trường hợp xảy ra là trường hợp rất quý, thế mà chúng ta không biết lợi dụng đó mà để kêu ông bà trở về sống với nhau thì cái điều đó là cái điều không có phải, mà cái điều đó cũng là cái điều làm môi giới cho sống trở lại trong cái cuộc tình, cái tình thường, thường tình nhỏ mọn của cái thế gian, nó không có đúng cách. Cho nên cái người mà tu theo đạo Phật á, mà khi hiểu biết á, thì ngay cái trường hợp đó xảy ra thì chúng ta giúp cha mẹ chúng ta tiến bước trên con đường tu tập, mà không có để kẻ hở để cho cha mẹ mình còn trở lại cái tâm tánh của thường tình của thế gian nữa. Lấy cái hoàn cảnh đó mà chúng ta giúp cho cha mẹ vượt thoát ra.